sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị liên hữu đồng tu, hôm nay là vào ngày cuối tuần, vào thứ bảy hàng tuần, thiền đang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là buổi thứ 10 trong phẩm thứ sáu. Thiền đang hy vọng là sẽ chia sẻ hết phẩm thứ sáu đúng 10 buổi. Đó là một con số riêng viên mãn, 10 là một con số viên mãn. Hy vọng là chúng ta sẽ đi được hết. Thì hôm nay là buổi này là buổi thứ 55 trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, và chúng ta chỉ cần cố gắng thêm thời gian nữa thì hết kinh Vô Lượng Thọ. Thì hôm nay chúng ta mời quý vị, chúng ta cũng biết rồi ha, hôm nay là vào đầu năm mới nên theo dương lịch thì một năm lại bắt đầu. Thì mọi người ở thế gian thường người ta hướng về gì? Hướng về tiền tài danh lợi. Mùa Tết này là một năm mới gọi là cung hỷ phát tài ha. Cung hỷ phát tài là gì? Là chúc mừng cái sự phát tài. Phát tài đó là tài nó phát triển, đó là tiền tài nó đi lên gọi là phát tài. Nhưng mà đối với người học Phật chúng ta biết là tiền tài á, nó không phải tự nhiên mà đến, nó chỉ là trong mạng, gọi là mình tu nhân thì mình được quả, có tu thì sẽ có được quả, nhân có gặp duyên thì sẽ ra quả mà thôi, chứ không phải lời chúc mà được. Còn nếu nhìn sâu hơn tí xíu nữa thì tất cả những gì ở thế gian, tài sản, danh vọng, vân vân, nó chỉ là áng mây trôi mà thôi, thoáng đó rồi mất đó. Trong nhà Phật hay ví dụ đó là viên diệm. Quý vị biết viên diệm không ạ? Viên diệm đó, tức là trong phẩm 33 kinh Vô Lượng Thọ họ đó, chú giải kinh Vô Lượng Thọ, ngài Hoằng Niệm Tổ hay dùng từ viên diệm. Viên diệm tức là bóng nắng gợn, thì trang dịch là bóng nóng gợn, tức là quý vị đi trên đường á, hay là đi trên sa mạc á, vào cái ngày nắng, ngày hè nắng, ngày nào mà ngắn nắng nóng á, thì quý vị thấy giống như là có nước đằng trước, nó có những cái bóng á, nắng nó chiếu xuống và nó bốc hơi thế nào mà nhìn thấy giống như có nước đằng trước. Thì những con nai á, con nai nó khát nước, những con nai nó khát nước thì nó sẽ chạy tới tìm nước để uống, nhưng mà nó chạy tới đâu đó thì không thấy nước đâu hết, vì thực tế nó chỉ là bóng nắng nó tạo cái sự gợn lên, cái hình ảnh gợn lên thôi, chứ không phải là thật sự là có nước. Thì Phật lấy ví dụ đó để ví dụ cho con người ở thế gian rất là tội nghiệp đi truy tìm những điều mà không có thật, những cái gì mà nó không có bền chắc, tiền tài danh lợi tình, những điều này ở thế gian thật ra nó chỉ như là diêm viện mà thôi, viên diệm mà thôi, tức là nó chỉ là bóng nắng gợn, ảo ảnh trong sa mạc, ảo ảnh trên đường mà thôi, chứ không có thật có. Và một ví dụ khác nữa là Phật hay lấy là Càn Thác Bà Thành. Quý vị biết Càn Thác Bà Thành ở trong kinh Phật nói là gì không? Càn Thác Bà tức là những người đánh nhạc ở trời Đao Lợi đúng không? Nhưng mà Càn Thác Bà Thành là thành của Càn Thác Bà. Tức là vào buổi sáng á, nếu quý vị ở gần biển á, thì quý vị sẽ thấy là ở biển nó sẽ có những cái thành quách nó xuất hiện ở trên mặt biển á, giống nào lâu đài thành rất nhiều. Thì thật ra nó cũng chỉ là do cái ống nước mà nó vào mặt trời nó chiếu lên, nó tạo ra cái phản ánh là hình ảnh như vậy. Thực tế thì không có. Thì cũng vậy đó, chúng ta sống ở thế gian này, tất cả tiền tài danh lợi tình vân vân một hồi rồi cũng đi theo áng mây bay. Mình tìm, mình tưởng là chưa có, mình tìm cho bằng được. Khi được rồi thì thật ra nó chỉ là hảo thôi, ảo ảnh mà thôi, không thật. Phật mong chúng ta đi tìm sự chân thật. Sự chân thật mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói có ba điều chân thật, đó là gì? Phật ra đời để theo kinh Vô Lượng Thọ nó là ban cho ba điều lợi ích chân thật. Thứ nhất là trí huệ chân thật. Trí huệ nào chân thật? Trí huệ của thành Phật, trí huệ tự tánh, tứ huệ đó, mọi người đều vốn có, đó là chân thật. Thứ hai là đó là gọi là chân thật huệ, đúng không? Thứ hai là gì? Lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là gì? Là chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, ra khỏi mười pháp giới, đó là lợi ích chân thật. Và thứ ba đó là chân thật chi tế. Chân thật chi tế là nghĩa là gì? Chân thật chi tế là cái bờ mé của chân thật, rốt ráo của chân thật chính là tự tánh. Tự tánh chúng ta mới là chân thật, tức là không sanh không diệt. Hay nói cách khác, chúng ta trở về với tự tánh, ta chứng được quả vị Phật, đó mới là rốt ráo chân thật. Muốn đạt được ba điều lợi ích chân thật đó thì chúng ta chỉ có phương pháp về Tây Phương Cực Lạc. Bởi đời mà pháp ức ức người tu hành, khó có người chứng đắc, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Đó là lời dạy của Phật trong kinh Đại Tập. Chúng ta sanh vào thời mà pháp, chúng ta phải khéo mà dùng phương thuốc này. Phật đã đưa tài liệu tham khảo rồi, nói là cái đề thi năm đó, tới cái thời đó đề thi khó lắm, nhớ mang theo tài liệu ôn chỉ phần đó thôi nha con, còn ôn phần đó thôi, chứ còn ôn rộng quá, học nhiều khác thứ khác quá, không thành tựu đâu con, khó thành tựu lắm. Thôi con học bấy nhiêu đó đủ điểm ra khỏi sanh tử luân hồi rồi. Ý là như vậy. Thì chúng ta là học trò ngoan của đệ tử Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta là đệ tử ngoan của Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta thực hiện theo lời đó. Và trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 32 có câu nói là gì? Kỳ quốc bất nghịch vi, tự nhiên sở khiên trì. Kỳ quốc tức là cõi nước đó, bất nghịch vi tức là không có trái nghịch. Nghịch chứ giữ vi đều là nghĩa là trái nghịch á. Tức là ở Tây Phương Cực Lạc nó không có trái nghịch, nó thuận theo một cái thuận theo tự nhiên đó, theo là gì? Theo cái dòng nghiệp và cộng với duyên, nhân cộng duyên ra quả. Cho nên ai sanh về Tây Phương Cực Lạc tự nhiên được như vậy, tự nhiên được thành chứng tam bất thoái. Nhưng lúc này đó chúng ta sẽ học và tự nhiên trở thành nhất sanh bồ xứ, gọi là tỳ kỳ quốc, tức là cõi nước đó bất nghịch vi, không có trái nghịch đâu. Tự nhiên sở khiên trì, tự nhiên cái nghiệp ở đó dẫn dắt như vậy thôi. Còn chúng ta ở đây á, gọi là thử quốc, không phải cũng bất nghịch vi, nhưng mà tự nhiên sở khiên trì của chúng ta là nghiệp dẫn. Cái quốc này á, nó cái cõi nước này á, nó cũng giống như cõi nước kia, nó cũng thuận theo lục nhân quả, lục nghiệp vận hành của nghiệp. Nhưng mà ở đây chúng ta là nghiệp gì? Nghiệp ác nó dẫn. Cho nên là tự nhiên sở khiên trì, cái sự tự nhiên nó dẫn dắt, nó lôi kéo đi vào tam ác đạo thôi. Còn trên Tây Phương Cực Lạc tự nhiên dẫn dắt, vận động để chúng ta trở thành chư thiện thượng nhân, tức là nhờ đó là chư thiện thượng nhân cơ hội nhất xứ, cơ hội nhất xứ. Cho nên chúng ta cũng được thành đại Bồ Tát, chúng ta thành tựu đó. Cho nên quý vị thấy là trong kinh Vô Lượng Thọ đó thì rất là hay. Thật ra những điều mà Phật dạy đều có hết, chúng ta chỉ cần học hiểu. Chứ hiện trang nghĩ nhiều khi quý vị đọc tụng, rất nhiều người đọc âm hán kỳ quốc bất nghịch vi, tự nhiên sở khiên trì, thì không có biết là nghĩa gì hết, đúng không? Đó. Hay là tự nhiên bảo thủ chân chân khiết bạch vân vân, thì đọc như vậy thôi. Thì chúng ta cố gắng học để mà hiểu, để mà nghe. Không biết quý vị báo là mạng yếu nó biết thế nào chứ. Bên Thiện Trang chạy rất ngọt, bên Thiện Trang không hề báo lỗi hôm nay không xài zoom, cho nên là tốc độ được đưa lên tối đa cho phần này thì mạng Thiện Trang thấy ổn, không có giật cả cái mạng phát lên và mạng coi trở lại cũng không có giật. Nên chắc là quý vị mạng quý vị yếu đó, chứ không phải mạng của Thiện Trang yếu đó. Cho nên là quý vị nếu mà coi nó bị giật thì quý vị coi chậm lại chút, coi không coi trực tiếp, chậm lại một chút xíu nó không bị giật. Bây giờ chúng ta cho vào kinh văn nha. Là kinh văn, mời quý vị vào kinh văn. Hôm nay chúng ta học buổi thứ 10 đoạn 45 tới là nguyện thứ 44. Mời quý vị đọc nguyện này. Ngã Bát Phật Thời, Thập Phương Phật Sát, Chư Bồ Tát Chúng, Văn Ngã Danh Dĩ, Giai Tất Đại Đắc Thanh Tịnh, Giải Thoát Phổ Đẳng Tam Muội, Chư Thâm Tổng Trì, Trụ Tam Ma Địa, Chí Ư Thành Phật. Đây là đoạn tiếp theo, thì để cho dễ đang cho thêm một số một cái dòng nữa đi. Nó hai cái dòng kia nó gần nhau. Ở đây chúng ta bắt đầu học từ Ngã Tát Phật Thời, thì quý vị có quen rồi đúng không ạ? Ngã Tát Phật Thời tức là khi con thành Phật. Đây là Đức Phật A Di Đà trong quá khứ, tức là trong tiền thân của Ngài là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đang chứng minh cho Ngài, tức là Ngài là gì, Pháp Tạng Tỳ Kheo hay là Tỳ Kheo Pháp Tạng, đang phát nguyện rằng khi con thành Phật, khi con thành Phật thì sao, khi thập phương Phật sát là 10 phương cõi nước Phật, chữ sát á, nó giống như chữ độ thôi, Phật độ hay Phật sát cũng giống nhau. Chữ sát độ thì Hán cổ là sát độ đi chung với nhau, thì dùng có khi dùng sát độ, có khi dùng sát, có khi dùng độ, thì sát là cõi nước, cõi nước Phật ở 10 phương, chư Bồ Tát chúng là những chúng Bồ Tát ở trong cõi nước 10 phương của chư Phật. Ở đây nguyện này là nguyện để nói về những người mà chưa vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, những người không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cho nên nhắc là chúng Bồ Tát, những Bồ Tát mà ở những thế giới phương khác đó, ở 10 phương thế giới, không phải nói Tây Phương Cực Lạc. Văn ngã danh dĩ, văn là văn tư tu, chúng ta hay dịch là nghe, nghe danh hiệu của con. Đó. Ngã danh là danh hiệu của con, danh hiệu của con là A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật. Chữ dĩ có nghĩa là rồi, đã nghe danh hiệu của con rồi, hay là được nghe danh hiệu của con rồi, hay là đã nghe danh hiệu của con thì được. Nghe đây là văn tư tu tức là nghe, hiểu và tu theo hạnh. Tu ít thì nhiều gì cũng gọi là tu. Giai tất đại đắc, chữ giai là điều, cái tất cũng là điều, điều hết thảy, chữ tất đây chúng ta nên dịch là hết thảy điều để nó không có trùng từ. Điều chữ đãi này, chữ đãi này có nghĩa là động từ, có nghĩa là kịp đạt đến, tất cả đều đạt đến được, chữ đắc là được, đạt đến được. Được cái gì? Thanh tịnh, giải thoát, phổ đẳng tam muội. Được ba tam muội. Tam muội thứ nhất là tam muội thanh tịnh. Tam muội thứ hai là tam muội giải thoát. Và tam muội thứ ba là tam muội phổ đẳng. Đó. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta chữ đại đắc. Đại đắc là lập tức đạt được. Như vậy điều hết thảy đều lập tức đạt được ba tam muội, ba loại tam muội, đó là thanh tịnh tam muội, giải thoát tam muội và phổ đẳng tam muội. Thì quý vị biết tam muội là gì rồi đúng không? Ai cũng biết tam muội là gì. Tam muội tiếng Phạn có thể dịch là tam ma đề, tam ma đế, tam ma địa. Dịch nghĩa là chánh định, chánh thọ, là cái sự hưởng thụ một cách bình thường hưởng thụ một cách bình thường, tức là lúc nào mình cũng hưởng thụ được như vậy, chứ không phải là lúc có lúc không, thì cái đó gọi là hưởng thụ bình thường, là chánh thọ. Cái hưởng thụ này là nhờ nằm ở trong chánh định, một cái định mà chánh, chân chánh, gọi là chánh định. Thì có ba loại tâm muội mà đạt được đối với những Bồ Tát ở mười phương thế giới đó, sau khi nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì lập tức liền tất cả đều đạt được ba loại tâm muội. Thứ nhất là thanh tịnh tâm muội, thứ hai là giải thoát tâm muội, và thứ ba là phổ đẳng tâm muội. Ở đây viết tắt là thanh tịnh, giải thoát, phổ đẳng tâm muội, thật ra là ba môn tâm muội. Thì hòa thượng có chú giải cho chúng ta chữ thanh tịnh. Thanh tịnh là thanh tịnh tâm muội đó, thì thanh tịnh là thanh tịnh tâm muội, chữ thanh tịnh này tức là thanh tịnh tâm muội, là sự hưởng thụ bình thường, xa lìa tất cả ô nhiễm chấp trước. Tức là chỉ là cái sự hưởng thụ bình thường mà khi mình đạt được cái sự xa lìa tất cả ô nhiễm chấp trước. Như vậy quý vị muốn đạt được tam muội này thì quý vị hãy cố gắng làm gì? Hãy xa lìa tất cả ô nhiễm chấp trước. Ô nhiễm là gì? Ô nhiễm là những cái điều gì ô nhiễm á, những cái gì mà nó làm cho mình ví dụ như khởi lên sắc dục, khởi lên tham, đó gọi là ô nhiễm. Chấp trước là mình giữ chặt một cái gì đó. Ví dụ như tôi nghĩ rằng là tôi thân này của tôi, cho nên tôi cố gắng giữ cái thân tôi, đó là một cái chấp trước. Hoặc là khi tôi nghĩ rằng tài sản này là của tôi, cho nên cố gắng giữ, đó là chấp trước. Hoặc là cái ý kiến của tôi đúng, cho nên cố gắng bảo giữ giữ cái ý kiến của tôi, là chấp trước. Thì thanh tịnh tam muội này là đạt được nhờ xa lìa tất cả cái ô nhiễm chấp trước, và khi đó chúng ta hưởng thụ được một cái sự trạng thái khoái lạc ở trong một cách trong chánh định, đó gọi là thanh tịnh tam muội. Đây là một cái định. Thứ hai là giải thoát tam muội. Giải thoát tam muội thì hòa thượng chú giải chữ giải thoát này trong cái trong kinh đó, chữ giải thoát là giải thoát tam muội, là sự hưởng thụ bình thường, xa lìa tất cả phiền não trói buộc, được tự do tự tại. Tức là ở đây á, là giải thoát tâm muội là gì? Giải thoát là mình chữ giải đó có nghĩa là mở ra, cởi trói ra. Bây giờ mình hàng ngày mình bị nóng bức quá, mình thấy khó chịu quá, thì bây giờ mình được mở ra, thoát ra được cái đó thì gọi là giải thoát. Giải thoát tâm muội tức là mình hưởng được một cái sự an vui trong một cách bình thường, mà an vui này là thật sự tự tánh mình đã vốn có rồi, cho nên gọi là bình thường ấy. Mà lúc nào cũng đạt được, cho nên gọi là bình thường. Nhờ gì đâu? Nhờ xa lìa tất cả phiền não nó trói buộc mình. Ví dụ quý vị có tham, tham cái xe hơi, tham cái xe ô tô, tham cái xe máy, tham điện thoại, cho nên quý vị bị cái đó nó trói. Quý vị phải cố gắng làm cho bằng được, làm cho bằng được để mua chiếc iPhone mới, chiếc điện thoại mới, mua chiếc xe mới, vân vân. Rồi khi có rồi quý vị gì thì còn tham cái đó, si cái đó, cho nên là lỡ mà cái điện thoại nó xước một chút xíu tiếc quá trời, đúng không? Lỡ cái xe nó ra quẹt nó xước chút cũng rất tiếc đó, nên và cái sự đó nó phiền não nó khởi lên, nó trói buộc mình đó. Bây giờ mình bỏ ra được thì giải thoát, cho nên được tự do tự tại. Đó đó là giải thoát tam muội. Thì cái giải thoát tam muội này không phải đơn giản đâu, đây thì ngang nói lấy ví dụ thôi. Giải thoát tam muội này là ra khỏi sanh tử viền luân hồi đó mới được giải thoát một cách tự. Còn thanh tịnh thì tâm thanh tịnh là xa lìa tất cả phiền não, đúng không? Đó. Thanh tịnh tam muội, còn giải thoát tam muội là ra khỏi sanh tử luân hồi đó mới gọi là rốt ráo. Rồi phổ đẳng tam muội, phổ đẳng tam muội là gì? Phổ hòa thượng chú giải là phổ biến là rộng khắp. Đẳng là bình đẳng, đây là sự phổ biến bình đẳng đó. Hòa thượng chú giải: chúng sanh chính pháp giới đều có thể nương tựa vào pháp môn này mà bình đẳng thành tựu. Phổ đẳng tam muội chính là niệm Phật tam muội. Cái phổ đẳng tam muội là gì? Cái pháp môn này, cái tam môn tam muội này có thể phổ biến cho tất cả mọi người. Pháp môn này phổ biến cho người một cách bình đẳng cho tất cả chúng sanh, chính pháp giới luôn. Trên là gì? Bồ Tát. Đó, Thanh Văn, Viên Giác, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đem pháp môn này, pháp môn niệm Phật á, dạ, truyền cho họ, thì tất cả mọi người đều có thể bình đẳng thành tựu. Bình đẳng thành tựu là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đều một đời viên chứng tam bất thoái, một đời thành Phật, rốt ráo thành Phật. Thì đó gọi là pháp môn bình đẳng và phổ biến. Đó. Và như vậy pháp môn này gọi là phổ đẳng tam muội. Cho nên hòa thượng chú giải phổ đẳng tam muội chính là niệm Phật tam muội. Hay nói cách khác, chúng ta tu niệm Phật, chúng ta được vào niệm Phật tam muội thì chúng ta chứng được phổ đẳng tam muội. À, cái pháp môn này ai ai cũng đạt được. Đấy. Thì đó là quý vị hiểu ba là tam muội. Như vậy ở đây là chúng Bồ Tát ở mười phương thế giới, nếu mà tu, nếu mà nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì sẽ được ba môn, liền lập tức được ba môn tam muội này. À, sau đó phổ đẳng tam muội, thì pháp môn này là chính pháp giới chúng sanh có thể dựa vào, nương tựa vào pháp môn niệm Phật này để thành tựu một cách bình đẳng, đó, đều thành Phật hết. Cho nên gọi là phổ đẳng tam muội. Như vậy niệm Phật tam muội còn có danh là phổ đẳng tam muội. Quý vị nhớ nha. Và điều rất diệu kỳ pháp môn này là gì? Không hạn là căn cơ cao hay thấp, sang hèn, tuy tiện hay không, ai cũng được, ai cũng được đắc độ thoát. Còn quý vị thấy như Lục Tổ Huệ Năng, ngài pháp môn thiền của ngài, ngài nói là pháp của ta giống như là cơn mưa lớn, cơn mưa lớn. Chỉ có những cây to nó mới hấp thụ thôi, còn mấy cái cây nhỏ đó, đại thụ thì nó hấp thụ được, còn mấy cây nhỏ, cây cỏ là coi chừng ngã đổ mà thôi. Tức là thiền của là Lục Tổ Thiền Tông, của Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, quá cào, quá sầu, không phải căn tánh ai cũng được, cho nên không thể vào được phổ đăng tam muội. Thì hiểu không? Là rất khó, cho nên chúng ta may mắn chúng ta vào pháp môn này thì một đời thành tựu, một đời có thể về Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần ráng tu. Tu thế nào? Nếu mà tu rộng á, thì Hòa Thượng đã đưa ra ngũ khoa tịnh độ. Ngũ khoa tịnh độ quý vị rất nhớ đúng không? Nhất là gì? Tịnh nghiệp tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất phát, tu tập thiện nghiệp. Đó. Rồi thọ trì tam quy, cục túc tông giới, bất phạm oai nghi. Đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đó. Phát Bồ Đề Tâm, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, đó 11 điều. Rồi bắt đầu tu gì? Lục độ bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định bát nhã. Rồi tu gì nữa? Phổ huyền hạnh nguyện, năm 10 điều nguyện của phổ huyền. Rồi tu gì nữa? Lục hòa. Rồi quý vị thấy tu tới năm khoa tịnh độ. Năm khoa tịnh độ, nếu mà chúng ta tu được năm khoa tịnh độ là đủ tiêu chuẩn về Tây Phương Cực Lạc. Đó. Còn nếu mà tu thấp thì thôi kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ đủ tất cả các khoa. Trong kinh Vô Lượng Thọ này đủ hết, không thiếu kinh nào. Ở đây sẵn nói thì chúng ta nghe pháp á, Hòa Thượng nói là phải có 10 năm công phu, 10 năm tu hành nghe pháp ở trong pháp thì mới hoằng pháp lợi sanh, mới hộ trì chánh pháp được. Vì lý do gì sao? Vì thời nay á, chúng ta nó bị nhiễu rất là nhiều. Hòa Thượng giảng thì có rất nhiều căn cơ khác nhau, cho nên mỗi căn cơ, mỗi căn tánh, Hòa Thượng đưa ra một phương pháp khác nhau. Ví dụ như Hòa Thượng khen ngài hiền là sao? Một câu niệm Phật niệm tới cùng, thật là niệm Phật một câu là đủ rồi. Cô Lưu Tú Vân là gì? Một bộ kinh Vô Lượng Thọ nghe giảng nghe hoài 10 năm đúng không? Không nghe xen tạp của khác. Nhưng mà tới những người khác đó, ví dụ như tới Ngài Pháp Sư Đình Hoằng thì Hòa Thượng cho đi học giới lục đúng không quý vị? Học giới lục. Rồi còn trước đó là phải giảng Nho Gia, giảng nền tảng vân vân. Còn thầy Thái Lê Húc á, thầy Hòa Thượng cho chuyên về văn bản văn hóa truyền thống. Và những người khác thì một số bài giảng Hòa Thượng nói phải học bốn nền tảng, Đệ Tử Quy, Thái Thượng Âm Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh và Sa Di Lục Nghi. Tức là 24 sa di lục nghi nữa, 10 giới sa di và 24 thiên hạ nghi, thì như vậy mới thành tựu. Vậy thì nếu mà chúng ta nghe pháp á, hòa thượng á, chúng ta không để ý á, nhiều khi mình sẽ bị chấp. Mà thông thường quý vị lên mạng nghe đó, lên mạng nghe cái những cái đoạn khai thị ngắn ngắn thế này nè đó, đoạn khai thị trích 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 thì rất dễ bị chấp vào đó. Tức là chúng ta nghe được đoạn nào thì người ta cắt ra đoạn đó, người ta đề xướng gì, như có người thì sẽ đề xướng là người ta thích kinh Địa Tạng, người ta sẽ đề xướng những đoạn mà chuyên về nói kinh Địa Tạng. Thì hòa thượng thì kinh nào cũng khen, đoạn nào cũng khen hết. Rồi có người thì thích kinh Vô Lượng Thọ, đề xướng kinh Vô Lượng Thọ đó. Thử lúc hòa thượng cũng nói mà, cũng lời hòa thượng đó mà. Rồi có người thích Đệ Tử Quy thì cái lúc nào cũng chăm chăm đăng toàn đoạn nào trích hòa thượng nói, nhấn mạnh về Đệ Tử Quy. Thế tại vậy thì cuối cùng mà mình ôm vào những cái đó thì mình bị chấp. Mà trong khi đó hòa thượng phổ biến mọi căn cơ. Thì ở đây chúng ta hay nói, Thiền Giang hay nói là tri bỉ tri kỷ bách chiến bách thắng, đó là trong binh pháp của Tôn Tử á, gọi là biết người biết ta, tâm trăm trận trăm thắng. Quý vị phải biết căn bản của chúng quý vị là thế nào để áp dụng cho đúng. Và thượng cũng có giảng một bài trả lời nói rõ là gì, quý vị phải biết người ta thuộc nào và mình thuộc nào. Có người người ta đang vô nhất môn thâm nhập chuyên niệm, nhất hướng chuyên niệm rồi, quý vị bắt người ta kêu không đọc kinh là không vãng sanh đó, nghe lấy lời của lão pháp sư, tức là hòa thượng giảng, không đọc kinh Vô Lượng Thọ không đủ tín nguyện là bạn không vãng sanh đó. Cho nên là thôi kéo ngược lại, người ta đang trong vô trong niệm Phật là đủ niềm tin rồi, mình lại kéo ngược lại. Rồi cái người mà đang chuyên vô được kinh Vô Lượng Thọ rồi, mình lại kéo ngược giật lại, họ học Địa Tạng, họ giật ngược lại họ học Đệ Tử Quy vân vân. Thì như vậy đó là quý vị không biết đó. Và hòa thượng có đề xướng là gì, tại sao phải đề xướng học Đệ Tử Quy Thái Thượng Trung Thiên, mà ngài nói là học 1 đến 3 năm, tối đa 3 năm thôi. Những cái nền tảng này 3 năm thôi rồi dưỡng chuyên vào đấy. Còn chúng ta không biết học á, rồi cuối cùng bị dính ở trong đó, học hoài không ra được. Mà căn tánh á, hòa thượng nói thật ra 1 năm mà đủ rồi, 1 năm đủ 4 cái nền tảng, 3 nền tảng đó đủ rồi, cắm gốc đủ rồi, sau đó chuyên nhất hướng. Thì do thời nay là căn tánh thời nay con người thật sự nhân nghĩ là do căn tánh. Người mà thật thà nghe lời như ngài Hải Hiền hay cô Lưu Có Vân, hòa thượng chắc chắn sẽ dạy cho một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ đủ rồi. Những người không thật thà, càng không thật thà, cho nên phải dạy thêm. Để thêm gì? Nhân quả Thái Thượng Tam Thiên. Rồi vì không thật thà, sống trong đời sống có nhiều cái ứng xử không tốt, cho nên là dạy Đệ Tử Quy. Rồi Đệ Tử Quy chưa đủ, phải cảm ơn thiên, cảm thiên rồi thấy nhân quả, mà nhân quả để cảm thiên nó cũng chưa sâu lắm, chưa đọa gì ghê gớm địa ngục bao nhiêu kiếp không nghe nói, thôi dạy thêm thập thiện nghiệp đạo kinh nữa, kinh thập thiện nữa, là thêm 10 thiện nữa, rồi thấy quả báo to lớn của việc phá giới 10 giới đó, 10 điều thiện đó, rồi quả báo lớn của công đức có trì được 10 thiện, thì tiêu chuẩn đó đủ. Cho nên thật ra là Thiền Giang nghĩ là do đời đời nay căn tánh không tốt, không thật thà, không nghe lời, cho nên hòa thượng mới đưa ra. Vậy thì quý vị hãy quan sát lại chính mình, quý vị thấy mình thuộc căn tánh nào rồi quý vị chọn. Chứ trong một bộ giảng hòa thượng luôn luôn đủ các thành phần ha, đủ cho nhiều thành phần khác nhau. Thiền Giang chia sẻ ở đây á, thì Giang cũng nói là theo hòa thượng thì rất ít vấn đáp, rất ít khi hòa thượng vấn đáp thì hòa thượng vấn đáp riêng. Cho nên vào sáng nay á, vào 4 giờ sáng vào thứ bảy thì hiện tại đang định dự định là cách tuần, cứ 1 tuần sẽ chia sẻ 1 lần vấn đáp trực tiếp trên Zoom, cái chương trình Zoom á. Quý vị có thể tìm lại bài giảng lần trước, ở dưới bài giảng có để link cái số và mật khẩu để vào Zoom. Thì nếu ai cần thắc mắc hỏi trực tiếp thì hiện Trang trả lời ở buổi vào sáng thứ bảy 4 giờ sáng giờ Việt Nam. Còn ở trên này hạn chế, thì Giang chỉ đưa những câu hỏi cần thiết, những câu hỏi nào liên quan đại chúng lại đây để trả lời. Còn những khác thì sẽ trả lời riêng trên tin nhắn hoặc là trả lời trong buổi đó trực tiếp với người hỏi. Thì tại vì mình phải khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ, chứ không phải đem một vấn đề mà đưa cho tất cả mọi người. Quý vị là người thật thà nghe lời thì quý vị thật ra vào được chuyên cà tốt. quý vị chưa thật thà, nền tảng chưa đủ, quý vị học để tư quy, quý vị có thể diễn rất tốt, nhưng mà quý vị tâm quý vị vẫn chưa thay đổi, cho nên phải học Thái Thượng Thông Thiên để biết là trong đầu mình có thần ghi hết. Thật ra Kinh Vô Lượng Thọ nói thần minh khắc chí, khắc chí ghi nhớ là ghi hết rồi. Đấy, Kinh Vô Lượng Thọ cũng có mà, học qua rồi. Đó, cho nên là chỉ cần mình là người thật thà, mà người căn tánh tốt thì học Đại Thừa được. Người chưa đủ căn tánh học Đại Thừa, thích nói không à, nói trên trời dưới đất không mà không thực hành thì phải học nhiều nền tảng, học thậm chí học bấy nhiêu đó chưa đủ. Bây giờ phải có thêm cái gì? Nữ đức. Bên người nữ có nữ đức thiền căn này, bên nam cũng phải có nam đức hoặc là phụ đức, mẫu đức nữa. Chắc dần dần phải đưa ra thêm nhiều thứ. Tức là đức của người mẹ, đức của người chồng, đức của người cha, dần dần cuối cùng á, vậy mới đủ. Tại vì người đời nay căn tánh kém hơn. Học một không biết mười, học một biết một mà làm không được một, cho nên phải đưa ra nhiều phương tiện. Đó là nói sơ cho quý vị biết thôi. Bây giờ chúng ta trả lại kinh văn ha. Như vậy ở đây là gì? Được ba cái môn này rồi. Chư thâm tổng trì. Cái chữ chư là nhiều, thâm là sâu, tổng trì chữ tổng trì là còn có nghĩa khác là đà la ni, đúng không? Được nhiều cái môn tổng trì sâu gọi là chư thâm tổng trì. Rồi trụ tam ma địa, trụ vào tam ma địa, tam ma địa chính là cũng là thiền định đó. Trụ vào trong trong định cho đến khi thành Phật, chí ư thành Phật là đến khi thành Phật. Chứ có nghĩa là gì? Những người mà họ không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà Bồ Tát nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà rồi thì có thể được liền được, tất cả đều liền được tâm thanh tịnh nè, giải thoát nè, vô đắng tâm muội, tức là được ba tâm muội về thanh tịnh, tâm muội giải thoát, tâm muội về phổ đẳng. Và những cái môn nào mà tổng trì sâu, tổng trì còn gọi là đà la ni á, rất là thâm sâu, rồi trụ ở trong định cho đến khi thành Phật, tức là nguyện này Đức Phật A Di Đà muốn giúp cho những Bồ Tát ở phương khác họ tu hành mau thành Phật. Đó, thì giúp cho nếu nghe danh hiệu của ngài thì mau được ba món tâm muội, được các cái môn tổng trì. Tổng trì là tổng các cái pháp, trì đó các nghĩa. Quý vị nghe cả từ tổng trì thì nhân giảng rồi đúng không? Hòa thượng cũng nói tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa, tức là quý vị nắm được hết các pháp, pháp nào nó như thế nào. Ví dụ như con chuột này nó cấu tạo như thế nào, quý vị nhìn vào biết ngay. Trì tất cả nghĩa là ý nghĩa trong đó nó thế nào, quý vị biết liền, nhìn qua biết. Đó là tổng các pháp, trì các nghĩa, hay nói chung nói về hai thứ là tướng và tánh. Tướng và tánh quý vị nắm được hết của tất cả pháp. Một pháp thì có tướng, tánh, nhìn vô là biết. Nói vậy là đơn giản ha. Rồi chúng ta trở lại. Như vậy ở đây thì đang tạm dịch. Khi con thành Phật, các chúng Bồ Tát trong cõi Phật ở mười phương nghe danh con rồi lập tức đạt được ba môn tam muội: thanh tịnh, giải thoát và phổ đắng, và các môn tổng trì sâu, trụ tam ma địa cho đến khi thành Phật. Tứ thập tứ, tức là 44 phổ đẳng tam muội nguyện, và nguyện được cái tam muội phổ đẳng, tức là rộng khắp. Ở đây lấy một cái tam muội cuối cùng là phổ đẳng tam muội, tức là niệm Phật tam muội làm chính, còn hai tam muội kia thì tất nhiên là phụ theo. Cho nên là lời nguyện này viết ngắn lại là như thế. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải cho chúng ta. Hòa Thượng chú giải đây là nguyện thứ 44, phổ đẳng tam muội nguyện. Khi con thành Phật, tất cả Bồ Tát trong tất cả cõi Phật ở mười phương, chỉ cần sau khi văn, tức là nghe danh tên của con, nghe được tên của con, thì có thể lập tức chứng được thanh tịnh tâm muội, giải thoát tâm muội, phổ đẳng tâm muội, cũng tự nhiên nắm chắc được tổng cương lĩnh của tất cả pháp, có thể an trụ trong niệm Phật tam muội một mạch viên mãn thành Phật. Ở đây thì ngang nhắc lại ha, ở đây tức là gì, những Bồ Tát ở mười phương thế giới chỉ cần nghe, sau khi nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì liền lập tức có thể chứng được ba món tam muội, rồi cũng tự nhiên nắm chắc được tổng cương lĩnh của tất cả pháp, tức là Đại La Ni hay là gọi là tổng chư thâm tổng thị, các cái pháp nó sâu màu như thế nào, tánh nó như thế nào, tướng như thế nào, dụng như thế nào, thể như thế nào, thể tướng dụng của pháp đó nắm được hết, là tổng cương lĩnh. Rồi có thể an trụ trong niệm Phật tam muội, niệm Phật tam muội là vua trong các niệm Phật, trong các tam muội, cho nên một mạch sẽ viên mãn thành Phật đấy. Cho nên rất là thù thắng, nguyện này là Phật A Di Đà gia trì cho chúng Bồ Tát ở mười phương. Thỉnh Trang hiện trích một chút xíu ở trong hội sớ, trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó, nguyên văn là: hội sớ viết, chỉ quán vô ngại, cố danh giải thoát, hữu viết niệm Phật tam muội, năng trừ nhất thiết phiền não, năng giải thoát sanh tử, cố tu danh thanh tịnh giải thoát tam muội. Lần giảng á, sau á, bắt đầu từ khi giáp vòng, Thiện Trang sẽ chia sẻ như thế. Thế là Thiện Trang sẽ chia sẻ một đoạn ở trong chú giải kinh Luân Thọ, hay gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Thiện Trang sẽ lấy một đoạn nào mà thấy cảm thấy tâm đắc, lấy đưa vào để chia sẻ và sẽ chiếu lên cho quý vị luôn. Chúng ta học bằng chữ Hán, phiên âm, thì quý vị sẽ thấy độ sâu nó cao hơn nữa, và chủ yếu là tinh hoa thôi. Còn nếu mà lần tăng lên lần sau nữa, nếu còn duyên thì Thiện Trang lấy nguyên bản Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú ra, và thì giống như bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ mà bằng chữ Hán mà ngàn, thì sẽ trích ra và dịch, khỏi trích ra lấy nguyên luôn thì dịch cho quý vị từng chữ nâng cao trình độ, thì có rất nhiều cái điều hay. Như đây hội sớ viết, tức là sách hội sớ là nói, rồi đó là viết chép rằng: chỉ quán vô ngại, tức là chỉ tu chỉ và tu quán không có chướng ngại, cố danh giải thoát nên gọi là giải thoát. Tức là quý vị tu á, giải thoát là được là gì? Vừa tu chỉ vừa tu quán. Chỉ là gì? Dừng tâm lại. Ví dụ như chúng ta đang sốc nóng giận, chúng ta biết nó, cái này sai, cho nên ta niệm nhanh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta niệm mấy câu là dừng cái được cái sự nóng giận đó, là chỉ tu chỉ. Chỉ là dừng tâm lại, pháp dừng tâm gọi là chỉ. Quán là gì? Rồi mình quán, ví dụ mình đang niệm Phật, mình đang nghĩ về Tây Phương Cực Lạc, hoặc mình quán vô thường, mình nghĩ là ồ, đời là vô thường cho nên cố gắng niệm Phật, cái đó là phép quán. Thì chỉ quán mà song vận, tức là dùng hai cái ngang nhau, và khi nào nó đẳng trì, nó bằng nhau thì được là giải thoát đó, để được công phu thành tựu, công phu thành phiến, công phu niệm Phật tâm muội vân vân. Thì đây trong sách hội sớ nói là chỉ quán vô ngại thì gọi là giải thoát. Hữu viết tức là lại nói: niệm Phật tâm muội, năng trừ nhất thiết phiền não, năng giải thoát sanh tử, cố tu danh thanh tịnh giải thoát tâm muội. Lại nói rằng niệm Phật tâm muội đó thì có thể trừ được tất cả phiền não. Ở đây Thiện Trang thấy đoạn này rất hay vậy nè, niệm Phật tâm muội có thể trừ được tất cả phiền não. Quý vị thấy tuyệt vời không? Có thể giải thoát sanh tử. Đó, pháp môn niệm Phật chúng ta đạt được niệm Phật tâm muội trừ được hết phiền não, giải thoát sanh tử. À, giải thoát được sanh tử. Cố tu danh thanh tịnh giải thoát tâm muội. Cái chữ tu trong cái chữ tu là thường người ta dịch là cần, phải, chữ cố là nên rồi. Thì như ngài Như Hòa ngài dịch là chữ tu này, ngài dịch là phải, cho nên là cố tu danh thanh tịnh giải thoát tâm muội thì ngài dịch là nên, phải gọi là thanh tịnh giải thoát tâm muội. Thiện Trang thì thấy cái chữ phải đó, chữ tu đó không phải nghĩa là chữ phải. Thiện Trang nghĩ là chữ tu này phải là dùng, nên dùng tên là thanh tịnh giải thoát tâm muội. Thì quý vị thấy rõ ràng á, nếu quý vị đọc bản của ngài Như Hòa thì thấy là chữ phải gọi là, thì thấy khỏi gọi là thì hình như nó không có hợp lý á, cho nên Thiện Trang dùng tra từ điển thì các con là dùng, nên dùng tên gọi là giải thoát tâm muội đúng hơn. Thiền Trang nghĩ là đúng hơn. Đó là ý kiến của Thiền Trang, còn đúng hay sai quý vị đợi hay quý vị chịu khó coi bài giảng của Hòa Thượng đi, coi bài giảng của Hòa Thượng thì có nhiều ý kiến. Cho nên là sau này mình học lại kinh bản chú giải kinh Vườn Thọ đó mà học bằng âm Hán luôn á, thì nhìn chữ Hán luôn á, rồi quý vị sẽ thấy học sâu hơn một tầng rất xa và nghĩa nó sáng tỏ rất nhiều. Còn nếu chúng ta học bản dịch, mà bản dịch hiện tại của nhà Như Hòa đó là chú giải đó, thì có nhiều cái nó bị mất đi nghĩa, do là chuyển ngữ nó mất nghĩa, và do cũng có thể do người dịch người ta chuyển ngữ không chính xác hay là thế nào ấy, hoặc là thế nào thay bớt gì đó, nó có thể làm mất đi cái nghĩa gốc. Cho nên học, tại sao cố gắng học. Quý vị nghe dần dần quen được không, chữ Hán dần dần cũng quen được đúng không, nghe hoài cũng thuộc mà, đâu cần phải học đâu. Thì Trang thấy em Kiều Tuấn Trung đó, em Tâm Đức Thành đó, Tâm Đức Thành đó bây giờ dạy Đệ Tử Quy, dạy hoàn toàn dùng âm Hán để dạy, nhưng mà thật ra cái viết âm Hán thôi, thật ra là em tra từ điển bằng chữ Hán, cho nên dạy từng chữ rất rõ ràng đó, và nghĩa rất sâu. Quý vị thấy đó, và em thấy em đã dịch lại bản Đệ Tử Quy, em Kiều Tuấn Trung đó, dịch lại bản Đệ Tử Quy, em đã tham khảo tất cả những bản dịch trước, là những chỗ nào cần khó đó, thì cần hỏi Thiền Trang nữa. Thiền Trang thì không chuyên về Đệ Tử Quy, cho nên là Thiền Trang nói đúng là coi trong bản chữ Hán cho Đệ Tử Quy mới thấy là đúng là giữa cái bản dịch nghĩa và cái bản mà chữ Hán là một trời một vực, là trời một vực. Bản này có thể rất là hay, cái nghĩa rất hay, mà sau khi dịch sang cái nghĩa nó thường, rất là thường, nên là mình phải coi thử nó là cố gắng học Hán cổ. Những người hoằng pháp vừa sanh phải học Hán cổ, không học Hán cổ quý vị chỉ học lại cái kiến giải người ta thôi, quý vị người ta dịch sao thì mình giảng lại vậy, thì nó không có sát nghĩa. Hòa Thượng nói đời nay á, muốn hoằng pháp vừa sanh chỉ cần học Hán cổ nè, gần 2 năm học Hán cổ đúng không, và cố gắng tu, cố gắng tham khảo, thì quý vị chỉ cần ôm cái tài liệu của tổ sư đại đức thời xưa đó, đó các bản bằng Hán cổ đó, cổ văn đó, thì quý vị bằng văn ngôn văn đó, chú giải thiếu gì quý vị cầm bản đó lên, quý vị giảng là đều là Hòa Thượng cũng giảng theo phương pháp đó. Ngài nói ngài không giảng gì sâu xa hết, ngài đem của chú giải của nhân ngài đọc lại ngài đấy, và bản chú giải tuyệt vời nhất kinh Vô Lượng Thọ đã có rồi, bằng hoàn toàn ra thì chúng ta giảng. Thì cho nên Thiện Trang nghĩ nếu còn cơ hội có duyên thì sau này Thiện Trang giảng bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ, tức là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đó, bằng hoàn toàn bằng chữ Hán cho quý vị, thì quý vị sẽ thâm nhập sâu hơn tầng nữa. Chứ còn nghe nhiều khi nghe Tịnh Độ Đại Kinh giải duy nghĩa vân vân, nghe những điều đó thì nhiều khi người dịch lại nó có bị hạn chế về ngôn ngữ, dịch nó không đầy đủ được, nên là chúng ta hiểu được đó. Sẵn đây có một người hỏi Thiền Trang là làm sao để mà dùng chân tâm để niệm Phật, thì một người ta rất là khó để muốn là dùng quán thế nào rồi chỉ thế nào. Thiền Trang nói là chúng ta phàm phu không có dùng chân tâm được, chân tâm chỉ có Bồ Tát thành Phật, thật sự là thành Phật mới dùng chân tâm, phàm phu chúng ta là vọng tâm, cho nên dùng chân tâm là không thể. Chúng ta chỉ có thể dùng trí thành tâm, dùng tâm tâm trí thành trí kính để niệm Phật đó, tập trung hết sức niệm, chứ làm sao dùng chân tâm được. Chúng ta là vọng mà, phàm phu chúng ta phiền não đầy rẫy mà, cho nên không được ha. Và quý vị biết là tâm á, là gì? Bây giờ hỏi chữ tâm thôi, nhiều người không biết tâm là gì. Tâm là gì quý vị? Hỏi tâm nè, không ai biết hỏi tâm, trả lời tâm là gì, tâm cái gì đó. Thì Di Thức học á, nói là tam tâm nhị ý. Quý vị học trong nghe Hòa Thượng giảng là tam tâm là gì? Gồm có thức thứ 6 là tâm, thức thứ 6 ý thức á. Thức thứ 7 mặt na là tâm. Và thức a là da. Là ba đó, ba cái đó gọi là hợp lại gọi là tâm, là tam tâm. Nhị ý là hai cái ý là ý gồm có thức thứ 6 nó sẽ sanh ra cái gì, cái gì thông thường chúng ta gọi phiền não, ý thức thứ 6 là gì, sự phân biệt. Và thức thứ 7 là cái chấp trước mặt na đó, thì đó là nhị ý. Thì tuy ba tâm nhưng mà có chỉ có hai ý thôi. Cho nên trong bộ phim Tây Du Ký ấy, quý vị biết phim Tây Du Ký hay là chuyện Tây Du Ký ấy, là bốn nhân vật Sa Tăng Bát Giới đúng không? Tề Thiên tức là Tây Tôn Ngộ Không và Tam Tạng á là đại diện cho bốn loại thức. Ngài Tam Tạng á là đại diện cho thức gì? Thức mặt na, thức a là da, là tất cả những thông tin đưa vô ngài nhận hết, yêu quái cũng đưa vô cũng nhận, và Bồ Tát hoặc gì cũng vô đưa vô cũng nhận hết, không phân biệt được đúng sai hết đó. Giống như Thức A Lại Giải Thích của chúng ta tu hành đó, chúng ta thấy cái gì nó cũng đưa vô hết đó. Cái việc coi cảnh tốt thì đưa vô cảnh tốt, coi cảnh xấu nó đưa vô cảnh xấu, nó lưu hết, lưu hết. Nó giống như kho chứa, cho nên tam tạng hay gọi là tam tàng á, tam tạng hay tam tạng cũng được, là nó lưu chứa hết tất cả các cái chủng tử, cho nên gọi là tam tạng. Rồi ngài Tôn Ngộ Không á, mà Tôn Ngộ Không là đại diện cho thức thứ sáu. Thức thứ sáu là ý thức nó nhanh lắm, nó phân biệt rất là nhanh, nó có thể lên tới tuốt trên thiên cung, lên trên trời, nó tạo được thiên cung, nó tạo được trên trời và cũng xuống địa ngục rất là nhanh, tích tắc thôi. Ta cân đậu vân một phát là nó bay đi từ nơi này đến nơi kia, ý thức chúng ta nó chạy rất là nhanh. Cho nên Tôn Ngộ Không thể hiện cho ý thức, và ý thức nó phân biệt được đâu là ma, đâu là Phật, cho nên yêu quái đến là biết liền. Cho nên là Tôn Ngộ Không mà thể hiện cho ý thức thứ sáu. Còn Bát Chư Bát Giới thì sao? Bát giới á, là Chư Bát Giới là đại diện cho thức thức nào, quý vị biết không? Thức mạt na. Thức mạt na là chấp trước, chấp ngã, cho nên là hòa thượng hay đọc trong câu trong di thức Bát Thức Quy Củ Tụng gọi là tứ đại phiền não thường tương tùy. Tức là bốn là phiền não lớn thường tương tùy, là ngã mạn, ngã si, ngã ái, ngã kiến. Cho nên mỗi bốn cái ngã đó là nó khiến cho chúng ta ham, ham ăn, ham ngủ, ham sắc, ham danh, ham tài. Cho nên Bát Giới là đại diện cho thức thứ bảy, thức mạt na, ham. Mấy do cái thức thần thứ bảy mà nó sanh ra những cái ham đó, đó là Bát Giới. Còn Sa Tăng thì sao? Sa Tăng Ngộ Tại Tỉnh á, Ngộ Tỉnh thì là đại diện cho năm cái thức còn lại, gồm có nhãn thức, mắt, nhĩ thức, là tai, tỷ, thiệt và thân. Thì năm cái này á, nó là sai đâu đến đó, nó do thằng ý thức Tôn Ngộ Không á, điều khiển. Tôn Ngộ Không ý thức thứ sáu điều khiển, mà điều khiển mà bảo cái tay làm này thì cái làm này, cho nên Sa Tăng lúc nào cũng là nghe theo lời của Tôn Ngộ Không. Quý vị thấy nó không có biết gì hết đó, không biết gì hết, sai sao đánh đó, sai này đánh kia. Cho nên quý vị coi bộ phim Tây Du Ký á, hoặc là coi tác phẩm Tây Du Ký á, quý vị hiểu được ý rất là hay trong cái bộ phim đó. Thì Trang thì lậu lắm rồi cũng không coi, nhưng mà nhớ ra những chi tiết. Cho nên là quý vị thấy như Hỏa Diệm Sơn nhé hả, cái nạn Hỏa Diệm Sơn. Tại sao Hỏa Diệm Sơn? Cái hỏa này từ đâu? Hỏa này là tham sân si, tham sân si cho nên là mới bốc ra hỏa, cho nên là dùng cái quạt ba tiêu á, quạt ba tiêu, phải dùng quạt ba tiêu là tiêu để ba nghiệp tham sân si, thì dập tắt được lửa hỏa diệm sơn. Mà quạt ba tiêu nó quạt một cái rất là thì nó bay hết mọi thứ. Nhưng nếu như chúng ta có định phong châu, tức là cái sức định lớn, sức định lớn thì tức cái các ngọn gió sẽ không có lay chuyển. Ở đây là lâu nói một chút xíu để quý vị thấy khi nào mà mình nhìn thấy tất cả pháp á, đều là Phật pháp, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, thì chúng ta sống một cách an lạc thoải mái. Đó, cho nên là trong kinh Di Ma Cật á, tư tưởng kinh Di Ma Cật nó là trà đình tửu điếm giai vi thanh tịnh đạo tràng, tức là dù là cái nơi mà uống trà đó đó, rồi cái nơi mà nhà chứa đó là tửu điếm đó, là trà đình tửu điếm, rồi nói chung là mấy cái nơi mà dâm phòng tửu điếm hay là trà đình tửu điếm gì cũng được, thì những nơi đó đều là thanh tịnh đạo tràng. Đó là cảnh giới của ngài Di Ma Cật nói trong kinh Di Ma Cật. Chúng ta đó, chúng ta thấy ô nhiễm là ô nhiễm đúng không? Cho nên ở đây á, chúng ta là dùng chân tâm thế nào, không có, chúng ta cố gắng né duyên. Thì cha nói là cố gắng né duyên, tu hành mình phải biết mình ở đâu. Thì Trang thích thích câu đó, biết người biết ta, tâm trần tâm thắng ha. Tri tri kỷ tri bỉ, hoặc là tri bỉ kỷ bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng, nhiều thắng nhất. Mình phải biết mình tu ở đâu, chứ không là không biết á thì tu nó không có hợp được căn cơ. Ví dụ như câu chuyện vui vui chút á, là ở thời ngày Khổng Tử có câu chuyện là một ông tên là Liễu Hạ Huệ, một người rất nổi tiếng thời Khổng Tử, đó là người thời Xuân Thu. Khổng Tử sanh vào thời sống vào thời Xuân Thu. Thì có người Liễu Hạ Huệ rất là nổi tiếng, người này thanh danh cao lắm, cứ là nghe nó là một đức hạnh lắm. Thì ông ở một mình. Một đêm nọ thì trời mưa tầm tã, mưa rất là lớn. Mưa lớn lên thì có một cái cô gái đi đường bị cơn mưa nó làm cho ướt hết, mà đi giống như không về tới nhà được, lạnh run cấm run bật bật người lên. À, thì gõ cửa Liễu Hòa Huệ, xin cho vào để trú mưa. Và thế thì quý vị biết Liễu Hòa Huệ rất là thẳng lòng, mở cửa ra đón tiếp cô gái vào trú mưa, mà thấy cô gái này lạnh run cầm cập, cho nên ông không không ngại ôm cô gái, ngồi ôm cô gái đó để mà sưởi ấm cho cô ta ấm ấm. Và tuy như vậy nhưng mà không có xảy ra chuyện gì hết, cho nên người ta nói có thành câu là tọa hoài bất loạn, tức là ngồi mà ôm á, hoài là ôm, tọa tọa là ngồi á, ngồi ôm mà không có loạn. Và sau hôm đó thì ông ta nổi danh khắp nơi, và Khổng Tử khen, rất là khen, một người nam có thể cứu một người nữ trong cơn mưa như thế đó, giúp người ta khỏi lạnh mà có thể giúp khỏi bị bệnh, người ta đang lạnh quá nên nó run cầm cập đó, ông có thể ôm để sưởi ấm nhưng mà không làm chuyện gì hết đó. Đó là công phu cao đúng không quý vị, công phu rất cao. Một thời gian sau có một người nữa nữa mà gọi là chàng trai nước Sở, thì cũng ở bên ông ở một mình, một chàng trai nước Sở này cũng chàng trai trẻ. Bên cạnh đó thì có một cái nhà của một người phụ nữ, cũng có một người phụ nữ chồng đi xa, bữa đó mưa lớn quá nhà sập mất, người phụ nữ đó không có cách nào thấy được, nhà sập ướt át hết, chạy qua gõ cửa chàng trai nước Sở này cho tôi vô núp mưa với. Đó. À, thì chàng trai nước Sở nói không không được, tôi ở một mình, tôi là nam còn bà là nữ nhi, hay như vậy không được. Cái về bà nó nói ông có nhớ Liễu Hòa Huệ không, Liễu Hòa Huệ làm được mà. Thì chàng trai nước Sở nói đó là Liễu Hòa Huệ, tôi không phải Liễu Hòa Huệ, tôi không thể làm được như vậy. Cho nên đó gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Và sau đó thì câu chuyện đó thì bà nó cũng tất nhiên phải đi trốn, đi trú mưa nơi khác, thì người đó đi trốn nơi khác và câu chuyện đó đồn tới, và Khổng Tử cũng khen là đó biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho nên nói mình á, biết mình đang ở đâu, tu hành á, chưa đủ công phu né duyên đúng không, chứ cần chưa đủ công phu mà ra trận á, thì coi chừng ha. Ở đây nói duyên về sắc, về tài, danh lợi, vân vân, những vấn đề nào. Cho nên là trong hoàn cảnh hiện nay á, quý vị nên thiết lập ở đạo tràng ở nhà mình tu hành là tốt nhất. Đó. Còn các đạo tràng mà xào xáo quá thì mình hạn chế, mình khỏi đến, ít đến thôi, né duyên. À, tu mình chuyên nhất một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà chịu không nổi, mà còn đòi học tu thêm này, đạo tràng này học gì luận câu xá, tức là duy thức học của bên bên tiểu thừa, thì mình cũng học, rồi mình học cái gì, Pháp Hoa mình cũng học, rồi Địa Tạng mình học, thì đó gọi là không biết mình không biết biết người. Cho nên là trăm trận thì khó thể không thể thắng được, gọi là trong Bách Pháp đó của Tôn Tử nói là gì, biết mình mà biết người mà không biết mình thì 100 trận thì chắc thua hết năm hết nửa rồi. Là nếu mà biết mình không biết mình mà biết người á, thì cũng cũng thua đấy. Cho nên là không thể được, chúng ta phải biết lợi dụng đó. Cho nên là tu hành phải biết mình đang ở đâu ha. Bây giờ mình chưa phải là thánh nhân mà không có thể dùng cái phương pháp là dùng chân tâm niệm Phật được, chúng ta chỉ cần tín nguyện trì danh ha, thì chỉ cần niềm tin đầy đủ, nguyện đầy đủ, ráng giữ giới làm lành thì sẽ làm theo kinh Vô Lượng Thọ được 10%, hạ phẩm hòa sanh 90% trở lên, thượng phẩm thường sanh như lời hòa thượng nói ha. Cho nên là sẵn kể một câu chuyện vui và nhắc quý vị như thế, tức là mọi việc ở thế gian chúng ta phải biết mà cái việc đó đi đến đâu. Như Thiền Trang thấy là việc nào mà quá sức mà thấy ảnh hưởng quá, Thiền Trang nghĩ là chúng sanh làm ảnh hưởng quá thì thôi mình chấp nhận, mình dở né né ha. Không nên xông pha trận mạc, lúc nào mình thấy phiền não quá là chứng là việc đó không tốt. Đó, mình né duyên bớt, vì gì thật ra ở địa vị phàm phu giải thoát là quan trọng nhất, mình thành tựu là quan trọng nhất, còn độ sanh là phụ thôi. Quý vị nên nhớ nha, độ sanh là phụ, phát nguyện thì nguyện đó, nhưng mà mình làm sanh tử mình không ra khỏi thì đừng có nói là độ sanh. Cho nên là phải cẩn thận về này. Rồi bây giờ chúng ta đến đoạn tiếp theo. Đoạn thứ 46, đó là nguyện tiếp theo, nguyện 45 đó. Định trung thường cúng, vô lượng vô biên nhất thiết chư Phật, bất thất định ý, nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Định trung á, là trong định. Quý vị nhớ như chữ trung mà này nè. Thì nếu mà nó đứng đằng sau á, định trung á, thì là trong định. Còn nó trung định á, trung định là ở giữa định nha. Nó khác nhau á. Ví dụ như trung tâm với tâm trung á, nó khác nhau á. Trung tâm là ở giữa, còn tâm trung á, là trong tâm. Rồi, quý vị học mà Hán cổ mà không để ý mấy này dịch nhầm lộn lên đâu xuống. Nhiều người dịch lộn lắm á. Chữ mấy cái chữ trung mà chữ mấy chữ hạ thượng gì đó mà chỉ cần đảo thứ tự nó khác à. Định trung là trong định, thường cúng vô lượng vô biên nhất thiết chư Phật. Thường cúng là thường cúng dường, chữ cúng là cúng dường. Vô lượng vô biên tức là số lượng mà nhiều lắm, không thể nào đếm được, gọi là vô lượng. Vô biên cũng không có biên giới nào hết, cho nên gọi là vô biên. Nhất thiết chư Phật tức là tất cả chư Phật. Các vị Bồ Tát này nè, họ trụ vào tâm, các tâm mùi đó, trụ vào thiền định, mà trong định đó họ vẫn đi cúng dường chư Phật, chứ không phải là không làm. Đi cúng dường chư Phật mà vẫn ở trong định, gọi là định trung, mà trong định thường cúng dường vô lượng vô biên tất cả chư Phật. Bất thất định ý, bất thất định ý tức là không có mất được cái định. Cái ý, chữ ý này ý nghĩa là ở trong cái tâm đó, mình ở trong định đó. Tức là định mình trong đó không bị mất đi. Dù làm tất cả mọi Phật sự nhưng tâm bất động, hay là vẫn tâm là trong định, gọi là bất thất định ý. Hòa thượng chú giải chữ bất thất định ý có nghĩa là luôn luôn có thể bảo trì tâm thanh tịnh, không bị ngoại cảnh chuyển. Đây là cảnh giới của Bát Địa Bồ Tát trở lên. Quý vị nghe lại nha. Bất thất định ý có nghĩa là luôn luôn có thể bảo trì tâm thanh tịnh, không bị ngoại cảnh chuyển. Đây là cảnh giới của Bát Địa Bồ Tát trở lên. Quý vị nghe cho rõ nha. Mình làm gì á mà muốn tâm luôn luôn bảo trì rất là giữ vững được á, là tâm thanh tịnh. Không bị cảnh giới, với cả cảnh giới bên ngoài nó chuyển, ngoại cảnh nó chuyển, nó làm cho mình thay đổi theo đó, gọi là chuyển. Thì đây là cảnh giới nào? Bát Địa Bồ Tát trở lên, không phải cảnh giới của chúng ta. Cho nên chúng ta ra làm Phật sự đó chắc chắn có phiền não, chắc chắn. Thì ta nói ít nhiều thôi, luyện thôi, chúng ta chỉ là tập luyện thôi. Còn mà làm nhiều á là chắc chắn có phiền não. Quý vị cứ để ý bao nhiêu người làm nữa. Nào là Hoàng Dương truyền thống văn hóa, nào là dạm này dạm kia, chính thiền trang đó. Vì thấy thiền trang cũng phiền não, làm hồi là phiền não ha. Dẫn dắt đạo tràng nó có gì là xáo trộn là phiền não. Đã chắc chắn mình nói mình không có phiền não, chỉ có là giả, là gạt người ta thôi, có mà ít hay nhiều. Rồi cái giảng kinh thuyết pháp đây, giảng này người ta nói ông thầy thành trang giảng công cao ngạo mạn hay là nói gì đó, hay nói không có thuận mình nghe mình cũng có phiền não, ít nhiều mình có phiền não. Cho nên muốn không phiền não, quý vị chỉ có thể là né duyên thôi, ít càng ít tiếp xúc, gọi là tri sự đa thời phiền não đa, thức nhân đa sử thị phi đa. Tức là nếu mà biết được nhiều việc thì phiền não càng nhiều, quen nhiều người thì lắm thì phi thôi. Bây giờ lên nổi tiếng giảng pháp hay làm việc gì càng nổi tiếng nhiều thì đúng sai nhiều, người nói đúng người nói sai, gọi là thị phi nhiều, thị phi đa đó. Cho nên là chắc chắn là điều đó. Mà quý vị ai khôn á là lại trốn bớt kìa, trốn né ha, đừng có ấy. Cho nên hiện ra thấy cũng có người hay lắm đồng tu trong này á, lên Facebook rất ít đăng bài, Facebook của mình không đăng, tạo một cái trang fanpage á, trang nào đó đăng lên đó, và không ai biết mình đăng hết, cho nên là không biết À, rồi đăng một cách ẩn âm thầm vậy thôi, thì có muốn phê bình cũng chả biết ai để phê bình, cùng lắm nói phê bình cái trang đó cũng không có liên quan tới mình. Còn nội dung cái trang Facebook của mình ít đăng đó, và quý vị bớt bớt coi nhiều Facebook thì đỡ phiền não đó. Bây giờ mạng xã hội đủ các mạng hết, rất nhiều phiền não, cho nên đây là mình nói Bát Địa Bồ Tát nó lên mới như như bất động trước mọi cảnh giới. Chúng ta không phải, cho nên học cái đoạn này á, quý vị nhớ là định trung thường cúng dường vô lượng vô biên chư Phật bất khất tịnh ý. Còn chúng ta chưa đạt được thì thôi, chúng ta cũng ráng làm, cũng cúng dường phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, đúng rồi. Nhưng mà lỡ chúng sanh nó phiền não mình cũng phiền não theo, nó phản ứng cái mình cũng phiền ứng theo, cho nên cố gắng làm vừa phải thôi. Tu là chính, giữ tâm thanh tịnh là chính, vì tâm thanh tịnh mới bản sanh. Còn nếu quý vị làm nhiều quá mà quý vị không thanh tịnh á, tâm mình không thanh tịnh, cuối cùng là gì? Cuối cùng không vãng sanh, không vãng sanh mà hưởng phước báo nhân thiên đời sau thì uổng lắm. Thì cuối cùng mà vẫn là chấp vào cái đó thì nguy hiểm. Cho nên là chúng ta xả, làm, xả, phiền não đến, cắt duyên tạm núp đi. À, cho nên có một số đồng tu thì thôi về núp núp bớt tu hành. À, người khôn thì là đây chọn nơi sao? Người khôn á, thì chọn nơi thanh tịnh, yên lặng, vắng. Còn người ta hay có một câu à, nói ngược lại đó à, người khôn thì tìm ta ta dạy khờ nên tìm nơi thanh vắng đó. Người khôn người chọn chốn lao sao đó, kiểu vậy đó. Nên là mình cố gắng lao sao thời nay nhiều lắm, trên mạng đủ các loại thông tin, thì đang cố gắng là hầu như không đọc báo, rất ít đọc báo, lâu lắm mới coi tin tức một lần đó. Và không xem tivi, hòa thượng nó đừng xem tivi, không xem tivi à, rồi bây giờ còn cái mạng xã hội rất phức tạp, lúc này 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 nhắn này đi nhắn, này này hỏi người đi hỏi, và những cái rất cần thiết phải trả lời là những cái thôi nhiều khi khỏi đi à, rồi khi ấn tống mấy ngày pháp à, tặng rồi bắt đầu người ta không biết đâu xin ra được số điện thoại, người ta gọi tới gọi lui, xin tới xin lui, rồi chị chăng mệt quá chịu không nổi, nhiều việc quá. Thôi giao bớt, có người gánh phiền não cho mình giao bớt dần dần đỡ là à, cho nên là quý vị cái làm công việc thì tất nhiên nó sẽ phiền não, mình bớt thì nó sẽ buông. Và thì Trăng nghĩ là làm có mức độ nào đó thôi. Thì Trăng kêu việc các công việc này phát nguyện làm tới năm 50 tuổi thôi à, trên 50 tuổi ra đi là lo, mà nếu mà mình ngắm chưa thành tựu mình lo mình thành tựu cho chính mình, còn các việc giảm xuống đó. Chứ không có phát nguyện làm trọn đời một cách nhiều như vậy, không nên, vừa phải thôi. Đấy là thiền gia nói quý vị sẵn đã học tới định này ha. Bây giờ chúng ta trở lại nguyện này thì trong định thường cúng dường vô lượng vô biên tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đây chúng ta có thể nói là tất cả chúng sanh đều là chư Phật cũng được, không mất định ý, nhược bất nhĩ giả. Nếu mà không được như vậy à, nhược bất nhĩ giả ha, là nếu mà cái câu này thì quá quen rồi, nếu mà không được như vậy thì sao à, bất thủ chánh giác. Bất thủ chánh giác là không giữ ngồi chánh giác, chánh giác là vô thường chánh đẳng chánh giác, viết tắt là chánh giác. Thiền đang tạm dịch trong định thường cúng dường vô lượng vô biên tất cả chư Phật mà không mất định à, thêm chữ ý này thật là không mất định không. Nếu không như vậy thì còn không giữ ngồi chánh giác tứ thập ngũ tức là 45 định trung cúng Phật nguyện à, trong định cúng chư Phật, cúng dường chư Phật. Hòa thượng chú giải như sau: đây là nguyện thứ 45, định trung cúng Phật nguyện. Khi con thành Phật, tất cả Bồ Tát trong 10 phương thế giới chỉ cần nghe được danh hiệu của con thì có thể trụ ở chánh định. Thường ở trong định cúng dường 10 phương vô lượng vô biên tất cả chư Phật mà vẫn không mất định ý. Nếu như hai nguyện trên không thực hiện được thì con không thành Phật. Như vậy ở đây dễ ha à, chúng ta chỉ cần nhớ là hai nguyện trên là hai nguyện nào. Hai nguyện trên là nguyện thứ 40, 44 và 45. 44 là gì? Nguyện phổ đẳng tâm muội, tức là những Bồ Tát ở mười phương thế giới. Nếu mà nghe được cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà rồi thì sẽ liền lập tức chứng được ba loại tâm muội, được giải thoát tâm muội, thanh tịnh tâm muội và phổ đẳng tâm muội. Rồi sau đó nó tiếp cái nguyện dưới này là cái gì? Là đi cúng dường chư Phật mừng mà không có mất định ý, và họ trụ trong trong phổ đăng tâm muội đến khi được thành Phật ha. Thì trong định trụ trong địa, nói chung là rất nhiều điều lợi ích. Thì quý vị để ý đó, từ nguyện 42 trở về sau á, tức là nguyện 42 đến nguyện 48 là toàn là nguyện cho Bồ Tát ở phương khác, những người mà chưa muốn về Tây Phương Lạc, những người mà chưa về Tây Phương Lạc hoặc là chưa có duyên hoặc là chưa muốn về. Cho nên Đức Phật A Di Đà rất là từ bi, rất rộng lớn. Rộng lớn thế nào? Ngài phổ độ không chỉ những người có duyên về Tây Phương Lạc, Ngài phổ độ tức là về Tây ta, nước ta lo chăm sóc. Những người không thuộc về Tây Phương Lạc vẫn gia trì, vẫn phổ độ, vẫn giúp cho họ. Đó quý vị thấy phải tâm lượng lớn như vậy à, chứ không phải mình đạo tràng mình tu, mình chỉ giúp đạo tràng mình thôi, đạo tràng đó tu không có giống mình thôi không giúp, không có. Đó là trái với nguyện này, những nguyện từ 42 đến 48 của Đức Phật A Di Đà. Rồi mình tu pháp môn niệm Phật thôi, pháp môn khác họ không giúp họ. Thấy họ tu họ sai đường quá thôi khỏi giúp luôn, bỏ luôn, như vậy không được, đúng không? Chúng ta thực hiện theo hạnh nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà thì chúng ta cũng thực hiện như vậy. Cho nên thì ta nói không ghét một chúng sanh nào, không thù quá một chúng sanh nào, cho dù người ta phỉ báng mình thế nào đó. Và nếu như chúng ta có còn oán hận chúng sanh nào, còn ghét chúng sanh nào, thì nói thật quý vị, chúng ta chưa tu chưa được. Vì sao? Tây Phương Cực Lạc bình đẳng, bây giờ mình còn phân biệt như vậy, còn ghét hận, tôi hận ông đó lắm, tôi ghét ông đó lắm, thì thôi coi như chưa tu. Mà nói quý vị, thật ra chướng ngại chính mình, phiền não mình còn, mai mốt đến lúc lâm chung oan gia trái chủ nó biết, cái con này nó còn ghét cái đứa đó, tao sẽ biến ra cái hình đứa đó, hoặc là ta dẫn dắt con đứa đó tới đây để mà tức lên cho mày, sân lên cho coi à. Và lúc đó hiện ra quý vị hãy tức lên, quý vị không bảo sanh, mà tức lên đọa vào đâu? Tức lớn thì đọa địa ngục, sân hận đọa địa ngục, nguyên nhân chính là đọa địa ngục sân hận. Nhẹ nhẹ thần ít đó làm gì? Rắn mấy cái loài mà cọp rồi đó, mấy cái loài dùng hung dữ đó à, cho nên nguy hiểm lắm đó. Đó giống như câu chuyện của bà vợ của vua Luân Bồ Đế đó, có gì đâu, gài 7 ngày Bảo Chí Công, tức ngày Bảo Chí Công quá cho nên cuối cùng chết, bệnh chết á. Bệnh chết thì do sự tức đó chết, cho nên đọa làm xà thân, là thân rắn nằm ở trên cái máng xối á, cái máng của cung đình. Rồi báo mộng vẫn còn tốt, báo mộng được cho vua Lương Bộ Đế, để vua Lương Bộ Đế triệu tập làm sao siêu độ. Cuối cùng nhờ ngài Bảo Chí Công làm một pháp hội gọi là Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám tức là sám mà cô cho thời nhà Lương đấy. Và cuối cùng bà được giải thoát được cái thân rắn đó. Đấy, nó cũng có tội gì hại ngài Bảo Chí Công thôi. Đó, quý vị nhớ câu chuyện đó Thiện Trang kể rồi đúng không? Đó, hại gì? Câu chuyện đó là nhân quả thế này. Kể lại cho nhiều đồng tu chưa nghe. Tức là bà hoàng hậu này rất ghét ngài Bảo Chí Công. Là tại vì trong quá khứ lúc ngài Bảo Chí Công còn tu là một vị tăng. Thì là trong chùa đó kìa, có bà hoàng hậu Vi Đà Hy thì là một bằng hoàng hậu Hy Thị, tức là vợ của vua Lương Bồ Đế trong cái đời quá khứ, và là một con dế nó cứ ở trong chùa nó cứ kêu cho sáng, kêu lên cho Chư Tăng thức giấc. Bữa đó thì ông thầy chủ trì đi mất, cho nên Chư Tăng một số người không có dậy lên đến công phu tu hành đó. Nghe con dế nó kêu hoài tức quá, tới giờ nó cứ kêu hoài không cho mình ngủ, nên là lấy cái dao á, cắt ngang lật con dế ra, cắt một phát lật cái giống như cái cục gạch vậy đó, thấy con dế cắt ngang một cái giác ngang lưng, con dế chết mất. Thì bữa sau thầy trụ trì về thấy không có thấy nghe tiếng gái, tới giờ 4 giờ giống như 3 giờ rưỡi công phu tu hành không thấy nghe tiếng dế nó kêu nữa. Thì ra coi là thấy con dế chết mất tiêu rồi, bị cắt rồi, ông hiểu được là bị người ta giết rồi. À, thì sau đó đó thì trong quá khứ đó đến mãi đến kiếp ở cái đời nhà Lương đó, và vua Lương Võ Đế đó, thì người tăng đó là bây giờ chính là Bảo Chí Công, thiền sư Bảo Chí Công. Mà thiền sư Bảo Chí Công là cao tăng đó, có thần thông đó. Còn người bà con dế đó thì là thành là bà hậu, tại vì cái phước ngày xưa đó, phước ngày xưa hộ trì cho Như Tăng dạy công phu đó. Đó. Và bà hoàng hậu này thì không thích ngài Bảo Chí Công, tại vì cái do cái oán hận thôi, do cái oán hận là món thù nợ mạng đó nên ghét lắm. Cho nên là lúc đó vua Lương Võ Đế thì rất là tin tưởng ngài biểu Bảo Chí Công mà làm cúng dường rồi thế này thế kia, thì bà hoàng hậu này thì lúc nào cũng chọt nó ngược, nói ngược. Cho nên một bữa nọ bà tự nhiên bà nghĩ ra kế, bà kêu mình phải vạch trần cái bọn lừa đảo này mới được. Cho nên là bữa đó bà làm cúng dường Đại Tăng, thì ông vua luôn ở đó đến nói ồ hoàng hậu bữa nay cúng dường Đại Tăng ngon ha. Cho nên mừng quá tưởng bà đổi thay đổi ý, ai ngờ khi bà cúng dường Đại Tăng bà cho làm bánh bánh bao nhân thịt chó, quý vị bỏ thịt chó vô trong cái nhân ở bánh bao đó. Rồi đãi Chư Tăng thì thấy Chư Tăng ăn hết đó, thấy thiền sư Bảo Chí Công dẫn Chư Tăng ở cái chùa đó đấy ăn hết. Sau khi ăn hết rồi đi về thì bà nói đó bệ hạ thấy chưa, đâu có thần thông gì đâu, toàn là dân lừa gạt người ta, mấy người đó lừa gạt à, thiếp chỉ cho thịt chó vào trong bánh bao mà họ cũng ăn hết rồi kìa. À, nói vậy vua Ngư Mộ Đế tức quá, thì tại hôm nay mình bị gạt rồi, cho nên là xách kiếm kéo quân tới nhất định sẽ chém, để chém Bảo Chí Công mà Thiên Tăng nó bị cái tội lừa gạt mình, kéo quân tới. Thì ngài Bảo Chí Công đứng trước chùa, đứng trước cổng chùa chờ sẵn rồi, chờ sẵn nơi bệ hạ đến đây để đòi mạng. Cho nên là chúng thần đến đây chờ sẵn rồi. Cái sao ông biết? Thì tại vì biết chứ, cái ông biết tại sao ông còn ăn bánh bao thịt chó. Thì thưa bệ hạ, chúng tăng ở chùa không ăn thịt chó, vì biết cho nên tối hôm qua đã làm mỗi người một cái bánh bao rồi, bỏ trong lạnh trong áo nè, trong áo nè, và khi ăn thì chúng tôi là lấy cái bánh bao đó ra ăn, đỏ cái bánh bao của cúng dường của hoàng hậu vô trong đây. Và bây giờ không tin thì ra còn nguyên bánh bao để ngoài đó, thì mới đem ra ra ngoài đó, đúng là bánh bao còn nguyên không có ăn cái nào. Thì vua Lương Bảo Đế mới tin vinh càng vinh hơn nữa, và hộ trì chánh pháp hơn nữa. Thì bà hoàng hậu Hi Thị đó thì do cái đợt đó nên là bà bị bệnh, sau đó bà bị bệnh. Và vua Vương Ngô Đế hỏi tại sao lại có cái như vậy, thì ngài Bảo Chí Công mới kể lại quá khứ rồi câu chuyện đó. Và không tin ngài về hỏi á, vua tức là bệ hạ về hỏi coi bà hay bị đau lưng. Rồi đúng, bà hay bị đau lưng, bị cái vết thương cắt hồi xưa đó, bây giờ ấn tượng nó khiến cho ở trong A Lại Đã Thức nó hiện ra khiến bà vẫn bị đau lưng à. Và sau đó bà bị bệnh bệnh và qua đời vì cái tội vu khống khánh tăng à. Còn cái, quý vị biết là ngài Bảo Chí Công là chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát đấy, chứ không phải bình thường đấy, tuyên truyền đó. Cho nên là vậy mà còn bị vu khống như vậy, cho nên là sau đó bà chết thì bà phải đọa vào thân rắn mà cuối cùng được siêu độ thoát được. Cho nên là việc nào nó cũng có nhân quả của nó hết, chúng ta bị phỉ báng, chúng ta bị gì cũng là bị nhân quả cả ha, nghiệp nhân quả báo tơ hài không xa, tức là một chút cũng không xa xa ha. Có nhân thì tất nhiên sẽ có duyên và sẽ gặp ra quả, nên là nếu mà quý vị thường xuyên quán được như vậy thì nhất định không đắc tội người khác à, mình vô tình cố ý vân vân thì nhiều tội lỗi lắm, nhưng mà nếu mà mình cố ý thì cái đó gọi là định nghiệp, mà định nghiệp thì khó tránh, bất định nghiệp tức là vô ý thì tránh được ha. Còn cố ý, đã cố ý thì chắc là khó tránh. Cho dù quý vị sau tương lai làm Phật và Bồ Tát, quý vị cũng gặp chúng sanh đó khả năng là bị phi bát, khả năng là bị họ đòi nợ. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng thể hiện một số nạn nữa ha. Thôi bữa nay mình giảng là không có chia sẻ một số nạn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa, hay là Đức Phật A Di Đà bây giờ cũng rất nhiều người phỉ báng đúng không, vì 3 ngày. Vì sao? Ngày xưa trong quá khứ khi còn ở trong luân hồi sanh tử, ngài cũng phỉ báng người ta, cho nên bây giờ cũng người phỉ báng lại. Cho nên Thiền Trang thấy không sao hết, ai phỉ báng rất vui vẻ chấp nhận. Bây giờ mình phải ráng tập làm sao, mới đầu khó chịu chưa được, phải tập. Và nếu mà khi nào mà Thiền Trang thấy chấp nhận được, vui vẻ được là lúc đó nghiệp tiêu, nghiệp hết rồi. Thì trí sẽ rạng, tức là trí sẽ sáng, và quý vị phiền não sẽ bớt, quý vị thăng thêm tiến, thêm công phu, thêm một bậc nữa. Cho nên ráng tu sao á, phiền não tới mình giải quyết được, qua được cơn phiền não, thì quý vị thấy trí huệ mình tăng hơn, bồ đề tâm mình kiên cố hơn, niềm tin đối với Phật pháp sâu hơn. Đó là người biết tu hành, biết buông xuống những giả, cái đó thật ra giả đấy ra đó. Còn nếu chúng ta cứ ngập chìm ở trong phiền não mãi không thoát được, ngập chìm trong oán hận, nào là oán hận chồng, sao nó thế này, sao ổng thế này thế kia, oán hận người này, oán người kia, trách móc người này, trách móc người kia, là thôi. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thù vô quá giả, tức là không, đừng có nên trách họ. Tại vì sao? Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Thù vô quá giả tức là người đi trước không biết. Tiên nhân bất thiện tức là người đi trước không biết. Bất thức đạo đức là gì? Họ đâu có biết, họ không có, người đi trước họ bất thiện là gì? Bởi vì không có biết đạo đức. Vô hữu ngữ giả tức là không có ai dạy. Thì cho nên thù vô quá giả, đừng có trách họ làm gì. Cho nên là quý vị hãy đừng có trách, mà thật ra là hành hữu bất đắc phản cầu chi kỷ. Tức là việc làm mà không thành thì phải nhìn lại ở mình. Hành hữu là việc làm, nếu mà có bất đắc không thành công, không được, thì phản cầu là mình quay lại cầu chư kỷ, là chư uy kỷ, tức là nhìn ở chính mình. Thì quý vị sẽ không có đòi hỏi bên ngoài, còn ai làm gì làm. Cho nên Thiền Trang nói hồi trước có một số người gọi là hâm mộ Thiền Trang, thấy Thiền Trang đăng bài thế này thế kia lên, có một số người vô phỉ báng tức quá, nói với Thiền Trang, ủa thầy không tức thì thôi, sao tức làm gì. Rồi dần dần người đó cũng khá lắm, dần dần cũng bỏ qua những cái nào họ muốn vô phỉ báng, họ chửi, thích để cho họ chửi. Bây giờ Thiền Trang cũng dặn dò những người khác, những người nào mà hay thân cận hay trao đổi Thiền Trang, nói thôi ai cứ phỉ báng gì đừng có thách minh, đừng có bào chữa chi, đừng bào chữa chi cho thầy, đừng thanh minh chi cho thầy, cứ để họ nói, mình cứ im lặng là tốt nhất, họ nói cho đã rồi xong, thì giải nghiệp mình cũng hết nghiệp, họ cũng thỏa lòng mong ước, đúng không? Tại vì họ tức, họ có gì đó không hài lòng mình, họ mới nói, và mình chắc chắn có đắc tội người ta, không đời này cũng đời trước, cho nên là hãy chấp nhận, đừng thanh minh, đừng thế nữa, về sau cố gắng như thế. Thì Thiền Trang nghĩ cố gắng như vậy tốt hơn. Còn có gì thanh minh thì Thiền Trang thanh minh được ha. Thì cái đó là một cái kinh nghiệm để tu hành á. Trong đời sống tu hành chúng ta thật ra có rất nhiều va chạm, cho nên quý vị cố gắng làm sao đó bỏ cho nhanh, buông cho nhanh thôi là thành công. Rồi bây giờ chúng ta đang tiếp tục đoạn tiếp theo ha. Như vậy đoạn thứ 47. Ngã tác Phật thời, khi con thành Phật, tha phương thế giới chư Bồ Tát chúng phân ngã danh giả, chứng ly sanh pháp, hoạch Đà La Ni. Ngã tác Phật thời nó quá quen rồi, là khi con thành Phật, tha phương thế giới chư Bồ Tát chúng, là những chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác. Chữ tha là khác, tha phương là phương khác, như tha nhân, người khác. Chúng ta cứ phải học cái chữ Hán cổ như vậy đó. Văn ngã danh giả, nghe được tên con. Chữ giả này á, có hai cách dịch, một là dấu phẩy, hai là dịch theo là giả là người, người mà nghe danh hiệu con. Thì tức là những chúng, nhưng mà ở đây thì có chúng Bồ Tát rồi, cho nên là mình nghĩ là Thiền Trang nghĩ là không cần phải để chữ giả là người đâu, mà nghe danh con chữ phẩy, dấu phẩy, nghe được danh hiệu con. À, chứng ly sanh pháp tức là chứng được cái pháp, pháp gì, ly sanh. Ly sanh là lìa khỏi sanh, lìa sẽ sanh tức là lìa khỏi sanh tử, chứng được pháp lìa khỏi sanh tử. Hoạch đà la ni, chữ hoạch trong từ thu hoạch tức là đạt được, đạt được. Đà la ni, đà la ni là tiếng Phạn, chúng ta dịch là cũng dịch rồi ha. Đà la ni là gì? Đà la ni là tổng trì, tổng trì cũng là đà la ni, tức là tổng các pháp, trì tất cả nghĩa, hay là nói đơn giản là tổng cương lĩnh của tất cả pháp. Như vậy những Bồ Tát ở phương khác nếu mà nghe danh hiệu của ngài, tức là nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì chứng được cái pháp ly khỏi, rìa khỏi sanh tử, và đạt được các môn Đà La Ni, tức là các môn tổng trì, tức là nhìn pháp nào cũng hiểu, nhìn pháp nào cũng biết, cho nên là sẽ thực hành được. Ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta, chứng ly sanh pháp tức là ly sanh pháp có nghĩa là pháp viễn ly. Pháp viễn ly thiền trang dịch là vĩnh viễn xa rời, sáu đường sanh tử. Ly sanh pháp tức là pháp vĩnh viễn xa rời sáu đường sanh tử, sáu con đường sanh tử luân hồi, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là gọi là ly sanh pháp. Chứng ly sanh pháp tức là cũng chính là pháp thoát khỏi 10 pháp giới. Ở đây Hòa Thượng nói sâu hơn nữa, tức là thoát không chỉ 6 đường luân hồi, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, mà còn thoát cả 10 pháp giới. 10 pháp giới là trên còn có 4 pháp giới nữa, gồm có Thành Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Phật trong 10 pháp giới chỉ thành Phật viên mãn thì gọi là Phật rốt ráo, thì đứng ngoài gọi là nhất chân pháp giới, gọi là một pháp giới thôi, cái pháp giới chân thật, một pháp giới chân thật gọi là nhất chân pháp giới. Chứ chúng ta nghe nhất chân pháp giới là gì chúng ta không hiểu, thì nhất chân pháp giới là một cái pháp giới chân thật, đó chính là thường tịch quang, đó gọi là thường tịch quang. Chúng ta hay gọi là thường tịch quang tịnh độ, tức là một vùng ánh sáng, một mảng ánh sáng khắp mọi nơi. Đấy, thế thôi, gọi là thường tịch quang, gọi là nhất chân pháp giới. Còn chúng ta do cái sự phân biệt vọng tưởng và chấp trước mà tạo ra 10 pháp giới, mà trong một pháp giới có nhiều pháp giới. Ví dụ hiện nay chúng ta đang ở cái pháp giới người, pháp giới người của chúng ta là ở cõi Nam Diêm Phù Đề hay Nam Thiện Bồ Châu, thì chúng ta đang ở đây, và chúng ta đang ở trong pháp giới này còn lại có sự phân biệt nữa. Pháp giới người mặc dù ở trong Nam Thiện Bồ Châu tức là trái đất, nhưng mà quý vị thì đang ở châu Âu, có người thì đang ở châu Mỹ, có người ở châu Phi, có người ở Việt Nam, có người ở nơi này nơi kia, hoàn cảnh bất đồng, Bắc Trung Nam cũng không giống nhau, nghiệp nó dẫn khác nhau, cho nên trong một pháp giới nó còn có vô lượng vô số pháp giới nhỏ nếu mà chúng ta chia ra rất nhiều. Cái sự khai khác đều do ba loại phiền não lớn phân biệt vọng tưởng chấp trước nó sanh ra, chấp trước càng nặng thì cảnh giới càng thấp, cho nên chúng ta đang ở trong đó. Và các vị Bồ Tát nếu nghe được ở mười phương thế giới, nếu nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nghe hiểu được hạnh nguyện của ngài, nghe hiểu được thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ hâm mộ thì họ liền chứng được cái pháp lìa khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị thấy không, Phật gia trì họ ra khỏi sanh tử luân hồi, không chỉ ra khỏi sanh tử luân hồi, họ chứng được pháp ra khỏi 10 pháp giới. Vì sao? Trong 10 pháp giới thì vẫn chưa viên mãn, chỉ thành Phật mới viên mãn. Và trong 10 pháp giới vẫn khổ, khổ vì gì quý vị? Vẫn còn có nghiệp báo. Nghiệp báo là gì? Ví dụ quý vị là pháp giới Phật, quý vị là thành Phật rồi nhưng mà Phật chưa viên mãn, quý vị vẫn còn xuống nhân gian, thì có những chúng sanh nghịch duyên của quý vị vẫn còn, nó vẫn tạo ra nghiệp đó. Nhưng mặc dù quý vị hưởng nó không có thấy đau khổ vân vân, giống như Đức Phật thời xưa có oan gia của ngài, lúc nào nghịch hạnh Bồ Tát là Đề Bà Đạt Đa, đúng không, lúc nào cũng đi theo ngài để phá ngài từ kiếp này sang kiếp kia, đến khi thành Phật cũng phá tiếp đó. rồi quậy phá đủ thứ, rồi thêm mấy nạn nào là có cô gái nào vu oan cho Phật làm cô băng bột vân vân, đủ các loại nạn đấy, thì đó là vẫn còn trong nghiệp. Cho nên nếu như vào thường tịch quan thì không, và mới rốt ráo. Và thật ra trí huệ của trong Phật pháp giới vẫn chưa viên mãn. Nhưng mà quý vị nên nhớ, thật ra thì anh nói như vậy đó là ví dụ, còn thật ra thật Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã thành tựu rồi, ngài chỉ thị hiện thôi, đó là thị hiện chứ không phải thật. Cho nên đây là viễn ly sanh tử, tức là thoát được sáu cõi và thoát cả 10 pháp giới đấy, chứng ly sanh pháp và chứng được như vậy, sâu lắm quý vị. Chứ không phải mình nghe nói chứng ly sanh pháp mà mình đọc nghe chứng ly sanh pháp rồi chứ mình không biết ly sanh pháp là gì. Thì đây là thoát khỏi sinh tử luân hồi, thoát luôn 10 pháp giới. Như vậy đây là nguyện tiếp 46 là tứ thập lục hoạch đà la ni nguyện, tức là đạt được đà la ni, tức là tổng trì các pháp. Hiện đang tạm dịch: khi con thành Phật, những chúng Bồ Tát ở thế giới 10, ở thế giới phương khác nghe danh hiệu con thì chứng được pháp ly sanh, tức là pháp riễn ly sanh tử đó, đạt được đà la ni. Đạt được đà la ni, đà la ni hiện trạng nói nhiều rồi, đà la ni là tổng trì, tổng các pháp, trì tất cả nghĩa. Thì quý vị khi đó quý vị nhìn một pháp nào quý vị nói được hết ha, như thiện trang chưa đạt được ha, như bây giờ học một cái pháp nào đó, ví dụ như thấy bom hồi nhân ha, hòa thượng hay nói là nếu mà lục tổ đại sư ngài Huệ Năng đó, nếu mà sanh ra thời này có người hỏi chế bỏ bom nguyên tử thế nào, ngài chỉ ra cách chế tạo được luôn ha. Đó là gì? Nhìn được tổng tướng, biệt tướng ở trong Hoa Nghiêm đó, gọi là nhiều tướng đó, 10 tướng hay lục tướng đó. Thì mình nhìn vào mình biết cái tướng nó thế nào, biết nó hình thành thế nào vân vân, hiểu ý nghĩa của nó tác dụng như thế nào, gọi là thể tướng dụng, đều nắm được hết đó, gọi là đà la ni. Đạt được cái môn đấy mà tất cả các pháp đều như thế. Còn chúng ta thì sao, thế gian này không được, rất khó đúng không quý vị? Chúng ta không có được cái năng lực này, chúng ta học một môn thôi, gọi là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, một nghề cho chín còn hơn chín nghề, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu là đủ rồi, đó là chính chuyên tinh. Còn nếu như chúng ta học rộng quá thì gọi là trăm hay không bằng tay quen. Đến lúc sanh tử đối đầu, tức là đến lúc mà sanh tử đến thì theo phản xạ tự nhiên, cái món nào xài thường xuyên, dụng công thường xuyên thì đem ra xài trước. Còn ai mà xài nhiều món quá, lúc đó không biết xài món nào à, không biết là trì chú đại bi hay là niệm Phật diệt sư cho hết bệnh đây, hay là mình tại vì đâu biết lúc đó mình chết hay chưa, đâu biết. Hay là bây giờ phải đọc kinh Vô Lượng Thọ lên, hay là niệm hiệu danh hiệu, nói chung là mờ nhạt, lúc đó tâm mình nó mờ nhạt. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ gọi là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Nếu chúng ta đem thành chữ nữa, A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là sao vậy? Nên tại sao là ở đây Đà La Ni là dành cho Bồ Tát thôi, còn chúng ta chưa được thì thôi, chúng ta ráng tu làm sao thoát được ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì cách tốt nhất, nhất môn thâm nhập trường kỳ không, một môn thông tất cả môn thông, nhất kinh thông tất cả kinh thông, cô Lưu Tú Vân hiện một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, một câu Phật hiệu thôi. Sau khi thành tựu cô giảng, có hòa thượng khen đó, giảng kinh Địa Tạng cô chưa từng nghe kinh Địa Tạng cô giảng được à, kinh nào đưa cho cô cũng giảng được, quý vị thấy thành tựu đấy à. Rồi ông Hồ Tiểu Lâm, cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đó, sau khi thành tựu chỉ chuyên kinh Vô Lượng Thọ, cũng chuyên kinh Vô Lượng Thọ thôi, rồi sau này có học thêm Địa Quy rồi sau khi thành tựu ông bây giờ chuyên giảng Đại Thừa Khởi Tinh Tùng đấy, một kinh thông tất cả kinh thông, đâu cần phải học nhiều đâu. Rồi quý vị thấy duyên quý vị là bộ kinh nào thì quý vị hàng duyên bộ kinh đó, thành tựu rồi mình có quyền. Còn bây giờ chúng ta chưa thành tựu, cố gắng khoanh vùng lại, đóng cái khung nhỏ nhỏ lại, gọi là giới hạn chúng ta lại, đó là giữ giới đó. Vậy nên nói giữ giới là gì? Thật thà nghe lời, thật làm ha, thật làm được. Ngày xưa đó quý vị thấy là thời Hòa Thượng đó, lần đầu tiên mà ngài đến với ngài Lý Bình Nam đó để cầu học á, thì ngài Lý Bình Nam đưa ra ba điều kiện Quý vị nhớ ba điều kiện của Hòa Thượng chấp nhận Ngài Lý Nam đưa ra. Điều nhất là gì? Trước giờ ông học những cái gì ông học với Chương Gia Đại Sư là thầy Phương Đông Mỹ, tôi không chấp nhận. Tới rồi học là tự động. Điều thứ hai, từ giờ trở đi tất cả những gì mà những vị giảng sư khác, tức là những vị thầy khác giảng, nếu chưa có sự đồng ý của tôi thì ông không được nghe. Điều thứ ba, những cái sách nào mà tất cả kinh sách, cho dù kinh điển thế nào, nếu mà chưa được sự đồng ý của tôi thì ông không được xem. Quý vị thấy khó như vậy đó. Nếu mà người bình thường bây giờ chúng ta đưa ra ba điều kiện này, ông thầy này cống cao ngã mạn quá, đúng không? Quá cống cao ngã mạn, gì đâu mà phủ nhận hết những gì mình học trước giờ. Rồi thứ hai là gì? Không chấp nhận, không muốn cho ai nghe ai hết, nghe mình thôi, nghe học mỗi mỗi ngày Lý Bình Nam giảng thôi. Thứ ba cũng không cho đọc kinh sách nào hết, muốn đọc mới hỏi nữa, hỏi đồng ý mới cho đọc. Nhưng mà Ngài Tịnh Không rất tuyệt vời, Ngài nói tiếng lành không sai. Tiếng lành không sai, ai gì giới thiệu? Ngài Chu Kính Trụ giới thiệu, Ngài Sám Vân giới thiệu, chẳng lẽ sai. Quý vị biết Hòa Thượng Sám Vân á, đúng như quý vừa, Hòa Thượng Sám Vân là lúc Hòa Thượng muốn định ý định xuất gia, Ngài bỏ sự nghiệp, Ngài lên trên chòi tranh á, Ngài là am tranh á, Ngài Sám Vân á, trên đó 6 tháng đó tập sự quốc gia đó, ở cùng với cư sĩ Chu Kính Trụ và Ngài Sám Vân và thêm 4 người, 3 người đệ tử nữa, 3 người đệ tử của Ngài Sám Vân. Thì Ngài Sám Vân thấy căn tánh của Hòa Thượng là ra hoằng pháp lại sanh, cho nên thì thôi, ông không nên ở đây, ông hãy xuống đi tìm đi học kinh giáo, và cuối cùng giới thiệu là về học với Ngài Lý Bình Nam để học kinh giáo, để sau này ra hoằng pháp lại sanh. Quý vị thấy rất tuyệt vời. Và sẵn thì đang kể luôn câu chuyện Ngài Sám Vân á, có một câu chuyện này quý vị chắc biết. Bây giờ có đệ tử của Ngài đang giảng á, thì có một câu chuyện đó là vào một cái đêm đó, tự nhiên nửa đêm Ngài gọi hết chúng lại, có mấy người thôi chứ không phải, nói chung gọi hết chúng rồi nói cho to tát, rồi mấy người thôi, dậy lên chánh điện tụng kinh niệm Phật, lên niệm Phật, ngồi niệm Phật hết, đang nửa đêm vậy, niệm xong rồi thôi đi, rồi xong đi ngủ. Thì sau mà người ra đi ngủ dậy đi ngủ thì người ta mới phát hiện ra, niệm Phật xong rồi phát hiện ra bên ngoài là động đất, động đất sập nhà hết, khu ngoài đó sập nhà, chết người chết rất nhiều. Thì riêng cái chùa không sao hết, am tranh Ngài Sám Vân không sao hết. Mọi người hôm sau mới hỏi, ủa Ngài biết à, Ngài biết mà không, không có động đất à, tại sao Ngài gọi mọi người dậy niệm Phật? Vì tập trung niệm Phật nên không biết, gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta đây quý vị nhớ, cảnh tùy tâm chuyển, tức là cảnh bên ngoài, hoàn cảnh chuyển, hay là nói khác lúc đó niệm Phật, vì niệm Phật tâm trong câu Phật hiệu, cảnh bên ngoài nó không thay đổi, động đất khu đó, động đất nơi Ngài không bị động đất, những người đó không bị ảnh hưởng động đất, gọi là định, sức định có thể chuyển được nghiệp nên không bị ảnh hưởng, không bị phòng nghiệp. Mọi người hỏi, ủa Ngài biết trước à? Ngài nói đâu có đâu, Ngài nói rất đơn giản, Ngài nói đâu có đâu, chẳng qua nửa đêm ngủ không được thì kêu dậy niệm Phật thôi. Nhưng thật ra là Ngài có thần thông đó. Cho nên Ngài Sám Vân không phải người bình thường. Ngài giới thiệu, nhìn thấy căn tánh Hòa Thượng tương lai về đó nha, thành tựu. Cho nên giới thiệu Ngài xuống Ngài Lý Bình Nam, và Ngài đã chấp nhận, Hòa Thượng chấp nhận ba điều kiện đó. Thì Ngài Lý Bình Nam nói điều kiện, ba điều kiện này có thời hạn 5 năm thôi, không phải suốt đời. Và sau khi Hòa Thượng thực hiện 3 tháng, Hòa Thượng thấy ôi phiền não bớt rồi, rất là tuyệt vời. Phiền não bớt rồi, hay là tâm thanh tịnh, đúng là học ít, học một thầy rồi đỡ bị chói, rồi đọc sách gì cũng được thầy duyệt đỡ. Thứ ba nữa, sau này Ngài phát hiện ra là không phải tranh luận những gì mình học, mà nếu mà thầy giảng nó trái là mới không tranh luận, nó khỏi tranh luận luôn. Và sau này Ngài biết không phải đó là điều kiện của Ngài Lý Bình Nam, mà tổ tổ tương truyền đời này đời kia điều truyền như vậy, để chọn đệ tử đều đưa ra điều kiện đó. Và Hòa Thượng cần biết thêm, trong số hàng đệ tử của Ngài Lý Bình Nam, chỉ có mình Ngài là được đưa ra điều kiện đó thôi. Hay nói cách khác, chỉ có Ngài mới đáp ứng điều đệ tử Ngài Lý Bình Nam mà thôi. Những người khác học, coi như học để thính, học coi tốt được thằng nào, chứ không dám đưa ra. Đó, quý vị thấy không? Cho nên ba điều kiện đó rất là, mình nói nếu mà đưa ra thời này thì nhiều người hỏi sao thầy Thiền Trang không đưa ra, Thiền Trang nói Thiền Trang không bao lên ngài Lý Bình Nam, chính hòa thượng định không ngài còn không dám đưa ra cho đệ tử, mà đâu có đưa ra, ngài chỉ nhắc vậy ai muốn giữ giữ đó. Cho nên có nhiều người hỏi sao sao thầy Thiền Trang không giới thiệu pháp của người này người kia. Thiền Trang nói bây giờ mình bảo vệ, ví dụ như có nhiều người nó giới thiệu pháp thầy Chân Hiếu rất hay, phương pháp niệm Phật thế này cái kia, Thiền Trang nói kêu thôi ai có duyên thì cứ nghe đừng cái vậy. Còn Thiền Trang không dám giới thiệu, bởi vì giới thiệu Thiền Trang giới thiệu những người đi một đường đệ tử của hòa thượng, mà đệ tử hòa thượng không phải chọn người nữa, như cô Lưu Tố Vân là được hòa thượng khen, ông cư sĩ Hồ Tự Lâm được hòa thượng khen, ngài Pháp Sư Đình Hoàng được hòa thượng nhắc. À, còn những người khác Thiền Trang cũng nói thật không dám nhắc, không có đưa ra, không dám dịch, chứ thiếu gì những bài giảng đó không dám đưa, không dám dịch. À, nếu có dịch thì phải hạn chế, rất là phải tuyển chọn rất kỹ những người nào hòa thượng đó coi như đã thông qua đã nhắc tới thì mình mới đưa ra đó. Còn nếu quý vị đưa thêm một cái người nào mới rồi coi chừng thì dẫn một hầu đi đâu đó, cho nên là hầu rất nguy hiểm. Rồi sau đó trách nhiệm nhân quả nó thuộc về ai mình không biết đó. Cho dù như thầy Chân Hiếu thì ngài có hồi trước ngài học thiền, ngài thích học pháp của ngài Hư Vân. À, rồi sau đó thì ngày chuyên về Đại sư Ấn Quang nhiều hơn chứ còn không phải chuyên hòa thượng. Quý vị cứ nghe đi thì biết, không phải thì không biết đâu. Có rất nhiều người giới thiệu rồi, nghe thì thấy có một số cái nó hơi trái với hòa thượng. Cho nên nghĩ là có thể mình giải được nhưng mà có sẽ một số người sẽ gây sự nó là khó chịu, rất là nó không ấy. Thì người nào giỏi thì nghe, ai giỏi thì nghe, còn Thiền Trang thì không khuyên vậy. Và chính ở Việt Nam vậy thôi, những người giảng vậy, quý vị thấy à, nội Thiền Trang giảng là với hòa thượng là một khoảng cách biệt rất xa. À, rồi mà quý vị còn nghe người Thiền Trang là thì quý vị thấy là đã nó khác rồi, không giống bởi vì vật. Quý vị nghe ngài Định Hoàng thì chắc chắn khác với hòa thượng, quý vị nghe cô Lưu Tú Vân thì khác 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 với hòa thượng. Cho nên chúng ta ai có duyên thì cố gắng lựa một vị thầy là hòa thượng tinh không là thầy của mình, là mà nghe không hiểu á, thì đành phải nghe tham khảo những người khác, đó là đành thôi, bí quá. Còn nếu quý vị vô chuyên nhất được nghe hòa thượng mà nghe hiểu hiểu mà làm được nha, có nhiều người nghe xong rồi nói hiểu nhưng mà không làm được, không làm được là chưa hiểu, nếu mà hiểu thì chắc quý vị làm nhìn thấu thì tất nhiên buông xuống, mà chứ nó là chưa nhìn thấu, nghe mà nghe theo sở thị trường mà chấp vào cái đó mình cho là hiểu, và thật ra mình không có được cái duyên tốt lắm đó. Cho nên là mình ở Việt Nam thì bị hạn chế ngôn ngữ, những người chuyển ngữ thì thật ra những cái bài giảng ở hòa thượng chuyển cũng chưa có chuẩn, nên là nói thật không phải phê bình. Quý vị là người học chữ Hán, học Hán cổ đi, rồi quý vị sẽ thấy, quý vị vô học lớp chữ Hán của Thiền Trang thôi, rồi quý vị sẽ thấy có tự biết à, quý vị thấy cái chữ đó đang ở câu đó dịch như thế, hoặc là quý vị nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa hay nghe thì nhiều đoạn mâu thuẫn lắm, nó có nhiều đoạn mâu thuẫn một cùng một cái ý đó. Ví dụ như đơn giản à, hòa thượng nói về ngài Hoàng Niệm Tổ, trước khi vãng sanh 6 tháng mỗi ngày niệm bao nhiêu, mỗi ngày niệm 400.000 câu Phật hiệu, 400.000 câu Phật hiệu. Có khúc khác thì nói 140.000 câu Phật hiệu, đó là 14 vạn hay là 40 vạn, hai con số khác nhau. Mà trong khi đó hòa thượng nói có một à, mà sao hai người dịch ra khác nhau vậy, là dịch sai, một người trong hai người đó dịch sai, ai dịch sai, quý vị đếm hãy coi một ngày quý vị niệm được bao nhiêu. Thì có người đăng bài xong hỏi Thiền Trang, ồ vậy đâu là đúng, thì Thiền Trang nói cái đó thì Trang coi chữ Hán rồi, đó 140.000 thôi, không có 400.000 đâu. À, quý vị thấy rồi, cái nhiều cái ngược lắm, cứ 14 với 4 40 đó nó ngược nhau, 12 với 20 nó ngược nhau cái vậy. Giống như có người dịch gì 20 chữ của ngài Lục Tổ Huệ Năng báo cáo đó, mà chính một người dịch cho Thiền Trang luôn á, dịch thành 12 chữ của đại sư Huệ Năng. Thiền Trang nói đây số này số 20 mà sao dịch 12, cái lộn như thế. Những cái nhầm lẫn rất là nhiều, nhầm lẫn rất là nhiều, cho nên là thành ra mình nghe nó không có được trọn vẹn, nó cứ mâu thuẫn nhau. Mà cái mâu thuẫn á thì phải có người giải, có người giải ra thì mình mới thông được. Còn Thiên Trang thì Thiên Trang không vượt qua cái đó rồi, cho nên là Thiên Trang cứ thấy mâu thuẫn là Thiên Trang nhìn vào chữ Hán cứ biết à cái này người ta lồng tiếng thì mất cái tiếng của hòa thượng rồi, đâu có nghe được. Nhìn vào chữ Hán phụ đề trên màn hình, à cái này người ta dịch nhầm rồi, nhìn nó biết hả đó. Cho nên là mình sẽ giải được, cho nên ai đó còn trẻ ráng học chữ Hán, nó học chút xíu thôi, không nhiều lắm đâu, học nhìn vào để mình giải được những cái chỗ đó. Và những cái đoạn mà ví dụ như quý vị thấy bữa hôm qua thì em trích đăng một đoạn của A Di Đà kinh số sao đó, quý vị thấy thì nha có chú thích trên dưới, nếu theo Thiền Trang thì chỗ này phải dịch thế này và cái chữ đó mất, bỏ mất tiêu, không thấy dịch giả dịch gì hết đó. Thì đó không phải là Thiền Trang nghĩ là do sau này không phải là ngày Như Hòa dịch mà rất nhiều người đứng tên đứng ra dịch, là ngày Như Hòa đứng tên thôi, cho nên thành ra những cái bộ sau này nó không có chuẩn là bộ những bộ trước, cho nên là mới dịch được nhiều như vậy đó quý vị, chứ không phải một mình một người không thể dịch được nhiều như vậy đâu, nhiều người dịch vì nhiều người dịch cho nên nó phải có sai sót thôi ha, còn một người dịch thì không không có chuyện đó. Đó cho nên là chúng ta thiếu phước đều là do chúng ta thiếu phước, không cảm được Phật Bồ Tát thực xuống dịch. À, nếu mà chúng ta cảm được như ngài Trí Tịnh, hòa thượng Trí Tịnh ngày thứ ngày dịch chủng nghiệp, rất tiếc chúng ta thiếu phước bộ kinh Vô Lượng Thọ hội tập đến tay không, đến tay kịp cho hòa thượng Trí Tịnh dịch, ngài đã sắp đến lúc vãng sanh rồi thì mới tới, cho nên là khó ha. Ở đây sẵn nói như vậy để quý vị ba điều kiện đó đó, ai mà thực hành được người đó thành tựu, nhưng mà phải chọn đúng thầy. À, cũng khó, nhiều khi mình chọn không đúng thầy cũng khó, cũng khó. Và quý vị mới học thì quý vị đâu có khả năng chọn, thôi tùy nghiệp duyên. À, Thiền Nhân khuyên như vậy đó, chúng ta nên nghe pháp hòa thượng Tịnh Không, quý vị nghe nhiều đi, tự nhiên quý vị giải, quý vị sáng thôi. Càng quý vị nghe những người mà Thiền Nhân giới thiệu, còn quý vị nghe những người khác nữa thì Thiền Nhân không có chịu trách nhiệm nha. Đó, có một số người bởi nhờ Thiền Nhân chép pháp của người này người kia, Thiền Nhân từ chối rồi, không chép, chỉ chép bấy nhiêu đó thôi, những cái pháp đó, những cái pháp mà Thiền Nhân đã duyệt qua, đã nghe qua, cho nên Thiền Nhân tẻ tặng thẻ nhớ đó quý vị, tặng mấy cái pháp đó quý vị thôi, còn những bài thẻ, những cái bài đó đều Thiền Nhân đã nghe qua rồi, ha, đã duyệt qua rồi, đảm bảo rồi mới đưa cho quý vị. Còn thậm chí mặc dù duyệt qua rồi nhưng mà có nhiều cái sau này phát hiện ồ cái này không ổn lắm thì cắt bỏ đoạn đó đi, bỏ bớt đi để đảm bảo là không có bị chỏi quá nhiều. Để chúng ta nhất hướng thôi, một hướng mà đi nhiều hướng gọi là ngã ba đường đó, hai thầy ngã ba đường, ba thầy ngã tư đường, rồi cuối cùng mình đi về đâu, người đề xướng thêm. Giống như bây giờ nói đơn giản này, có người lục ra trong quan sao đề xướng quan, họ thích đề chế xướng chú đề bi, cho nên là nói chú đề bi cũng được, là cái nói người thích đề niệm quan âm, thì năm thấy cái đoạn của văn sao nói là nên niệm 1.000 danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì nên 500 danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vậy thì là đoạn đó họ đề xướng đoạn đó, nhưng mà họ đâu biết rằng trong đoạn khác văn sao lá thư khác ngài đại sứ quan nói hãy chuyên một niệm một Phật hiệu Đức Phật A Di Đà thôi. Tại sao? Căn cơ khác nhau. Đại sứ quan là đại thế chứ Bồ Tát mà biết người đó có duyên với ngài Quan Âm, cho nên khuyên người ta niệm Quan Âm thêm để có công phu trợ duyên, biết người ta chưa vãng sanh cho nên trợ duyên thêm, hoặc là biết người ta thế nào đó thì đó là căn tánh người đó, mình ôm cái căn tánh người đó áp đặt lên cho đại chúng không đúng. Còn hòa thượng tới thời nay là thấy thôi thời nay chúng sanh thời nay nó phiền não nhiều hơn, nghe nhiều quá thôi khoanh lại, thôi một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, rồi chuyên nghe một người đưa ra như vậy, nếu khoanh lại bớt, vì thời Ngài Ấn Quang không có nhiều kinh điển, không có nhiều người giảng như vậy, đâu có nhiều, bây giờ mình quá nhiều người giảng, nào trên mạng đầy rẫy người giảng, cho nên đại sư Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ ngài phải hạn chế hơn nữa, bây giờ ô nhiễm lớn hơn, quý vị phải hiểu như vậy. Còn những người như Thiện Trang thì Thiện Trang không dám nói, Thiện Trang không có tài, không có đức gì, cũng không có danh phận gì để nói cũng bất công mà chửi nhiều, thì chỉ nói với những người ở đây, những người duyên, quý vị cứ thử đi, một người một con đường thử đi 3 tháng như ngài Tịnh Không làm, quý vị thấy học cái gì cũng hỏi ý kiến của thầy của mình, học cái gì cũng tuân theo thủ, rồi học cái gì cũng chỉ một duy nhất, thì quý vị thấy thành tựu khác liền, đảm bảo luôn. Còn hai người dẫn ra hai con đường mà đám, vì bây giờ có một số người dẫn theo con đường gì thì Trang thì đang dẫn chỉ chương trình thọ, người thì dẫn này đường, ví dụ như cư sĩ Vân Tây thì dẫn đường gì đang xây dựng trường học, việc đó tốt không quý vị? Tốt, xây dựng trường học từ cấp mẫu giáo rồi tiếp tục ráng phải xây dựng lên tới lớp 12 tốt, đào tạo chúng sanh tốt, thì ai có duyên đường đó đi đường đó. À, còn ai con đường đó thế nào thì thành tựu hay không thì chúng ta cứ đợi đi, từ từ biết. À, còn con đường cư sĩ âm đi chuyên đi hồi niệm, trợ niệm, chuyên niệm, trợ niệm chẳng hạn. Rồi con đường một số người khác nữa đó chẳng hạn, thì chúng ta không nói, nhưng mà nếu nhiều con đường thì con đường nào ai mà nghe pháp nhiều thì tất nhiên là đi theo con đường của hòa thượng, con đường hòa thượng này chúng ta đang đi đó. Còn con đường nào cũng hòa thượng đưa ra đấy, nhiều con đường lắm, cho nên là mình phải ráng mà chọn. Vậy khéo lý khai cơ. Hòa thượng chú giải, đây là nguyện thứ 46 hoạch Đà La Ni nguyện, tức là nguyện được Đà La Ni. Khi con thành Phật, chúng Bồ Tát trong thế giới phương khác nghe được danh hiệu của con thì có thể chứng được pháp mãi mãi xa lìa sanh tử, thoát khỏi 10 pháp giới, chứng nhập nhất chân pháp giới, đồng thời có thể nắm vững tổng cương lĩnh của tất cả pháp, tiên thiết diệu pháp, khế lý khế cơ đối với tất cả chúng sanh. Như vậy đây á, là nguyện này là ngài vì tha lợi, tức là lợi cho Bồ Tát. À, nếu mà nghe được danh hiệu ngài thì chứng được cái pháp mà mãi mãi xa lìa sanh tử, thoát luôn cả 10 pháp giới, nhập vào nhất chân pháp giới, tức là thành Phật đó. Đồng thời có thể nắm vững tổng cương lĩnh của tất cả pháp, tức là Đà La Ni đó, mà tiên thiết diệu pháp, khế cơ khế lý đối với chúng sanh, tức là hợp với căn cơ, hợp với lý, chứ chúng ta nói không hợp với lý không được. Cho nên là ở trong Phật pháp chúng ta có gọi là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Bộ kinh này là liễu nghĩa, liễu nghĩa là nghĩa rốt ráo rồi, mà chúng ta không nương vào, mà chúng ta y kinh bất liễu nghĩa thì chúng ta trái với lời Phật. Kinh bất liễu nghĩa là không giúp chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, không giúp đời này thành tựu được. Kinh này giúp một đời thành tựu, đó gọi là kinh liễu nghĩa. Ví dụ quý vị lấy tu pháp chính, ví dụ như chúng ta lấy thập thiện nghiệp đạo kinh, tu lấy thập thiện nghiệp đạo kinh thôi, thì đó không, so với kinh vô lượng thọ thì kinh vô lượng thọ là liễu nghĩa. Đem kinh thập thiện nghiệp đạo so với đệ tử quy thì kinh thập thiện là liễu nghĩa. Vì sao? Thập thiện cao hơn đệ tử quy. So đệ tử quy với Thái Thượng Công Thiên thì Thái Thượng Công Thiên sâu hơn, cho nên Thái Thượng Thiên gọi là liễu nghĩa. Liễu nghĩa từng tầng như vậy, và trong so sánh liễu nghĩa như vậy, cái so một hồi thì kinh liễu nghĩa tốt nhất kinh vô lượng thọ. Đây quý vị hiểu nha, học mà mình phải chọn cái rốt ráo mà học, là nhìn cái nền tảng cũng cần và phải vun bồi, nhưng chúng ta phải lấy rốt ráo, đừng có lấy cái phương tiện làm cứu cánh, đừng lấy bất liễu nghĩa làm liễu nghĩa. Đó là bốn tứ y đó. Y trong tứ y thì thiền gian thì như giảng rồi. Thứ nhất là y pháp bất y nhân, y pháp bất y nhân, theo pháp không theo người. Người ta nói được, người ta không làm được thì quý vị cứ làm theo lời nói. Người ta làm được kệ họ, đúng không? Người ta giảng được đúng kinh là mình tốt rồi, mình nghe được rồi. Đó, ai giảng không biết, ai làm thế nào không biết, nhưng mà họ giảng đúng kinh họ làm được, họ chưa làm được thì kệ họ. Nhưng mà giảng đúng nha. Nhưng mà thường á, những người không làm được sẽ giảng không được. Đó. Rồi y trí bất y thức. Y trí bất y thức là theo lý trí, không theo tình cảm, nếu chúng ta nói theo kiểu thế gian. Còn nếu mà y trí bất y thức của Đại Thừa đó là theo bốn trí, là thành sở sắc trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sắc trí và đại viên tánh trí đó. Chứ đừng có theo cái thức, thức là thức là sự phân biệt, thức thứ sáu, thức mặt na, là thức a la da, mấy cái đó đừng theo, mà hãy theo bốn cái trí, không vào được đâu, cái này cao lắm, cảnh giới cao lắm. Rồi gì, y nghĩa bất y ngữ, kinh điển lời nói của người giảng có thể dài có thể ngắn không biết, miễn là đúng nghĩa được rồi, còn đừng có chấp người nói phải như thế mới đúng, người ta đổi một chữ cũng được, đổi một chữ mà người ta nói cũng được, nhưng mà theo kinh điển thì không được sửa. Nhưng mà khi người ta nói ra có khi nó thiếu sót, nó dài, nó ngắn, vân vân. Thì đó, thì chúng ta cũng chấp nhận điều gì đó. Khi hiểu được nghĩa quan trọng, không phải nói bằng lời nói. Và cũng có nghĩa là gì, khi một câu nói ra, không phải ví dụ như Thiền Trang nói câu tri bỉ tri kỷ bách chiến bách thắng à, thì là nếu mà nói câu đó cũng được, là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hay chúng ta có thể, đó là ý nghĩa là phải biết, biết chẳng hạn, biết gì, biết cả bên ngoài ở bên trong, cơ thì tu cái gì cũng thành tựu, biết căn bản của mình thế nào đó, đó là cái nghĩa, cái nghĩa. Còn nói kia là mượn lời thôi, mượn, gọi là ý tại ngôn ngoại, cái ý ở ngoài lời à. À, thì chúng ta phải hiểu được như vậy thì chúng ta làm từ một điều chúng ta mở rộng ra nhiều điều. Rồi bây giờ hết rồi ha, hết nguyện này. Rồi bây giờ chúng ta sang còn nguyện cuối cùng. 48, 49 nữa. À, thanh tịnh, hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh, cầu túc đức bổn, ứng thời, bất hạch nhất nhị tam nhẫn. Thì đầu tiên là thanh tịnh hoan hỷ, tức là đang nói ở trên đó, đang nói Bồ Tát nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà thế thôi, là họ được pháp ly sanh tử, thoát khỏi mười pháp giới, rồi đạt được tổng trì Đà La Ni đó, rồi bây giờ là được thanh tịnh hoan hỷ, rồi được gì nữa, được bình đẳng trụ, tức là trong cái trụ, trong cái sự bình đẳng. Bình đẳng là nhìn mọi người, mọi việc, cái gì nó cũng giống nhau, gọi là bình đẳng trụ. Thì bình đắc bình đẳng trụ, hòa thượng có chú giải là bình đẳng tức là chính là pháp giới Phật. Pháp giới Phật mới bảo bình đẳng thôi, cho nên là hòa thượng nói là chính là pháp giới Phật. Đắc bình đẳng trụ chính là an trụ ở trong bình đẳng tâm muội giống như Phật. Có thêm một cái tâm muội nữa gọi là bình đẳng tâm muội. Bình đẳng tâm muội tức là nhìn tất cả mọi pháp đều bình đẳng, mọi người đều bình đẳng, thì đắc được bình đẳng trụ tức là an trụ ở trong bình đẳng tâm muội giống như Phật. Tu Bồ Tát hạnh tức là tu hạnh của Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là gì quý vị? 84,000 tế hạnh, nếu mà nói đơn giản thôi, nói lục độ chi hạnh. Lục độ chi hạnh tức là hạnh bố trí thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã. Còn nếu không nói theo Hoa Nghiêm thì tới thập độ, là 10 độ. Rồi cụ túc đức bổn, chữ cụ túc là đầy đủ, đức bổn là gốc đức, chữ bổn là cái gốc, gốc của cây á. Quý vị thấy cái đây chữ Hán có cái cây gạch một cái dưới gốc, rồi gốc cây. Đức bổn là gốc đức. Gốc đức là gì? Gốc đức là chúng ta hãy tu được tất cả những cái đức nào hết. Thì ở đây có hòa thượng có chú giải hết à, cụ túc đức bổn tức là chỉ đầy đủ gốc rễ công đức của Phật quả, chính là thanh tịnh, bình đẳng và giác. À, cái gốc đức này không đơn giản đâu hả? À, đầy đủ gốc rễ của công đức của Phật quả, tức là ở trên quả địa Phật á, thì có 3 gốc đức. Gốc thứ nhất là thanh tịnh, gốc thứ hai là bình đẳng, và gốc thứ ba là giác. Chính là đề kinh Vô Lượng Thọ này nói thanh tịnh, bình đẳng, giác. Như vậy đầy đủ hết ha. Ứng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn. Chữ ứng này, chữ ứng này thì là động từ, có nghĩa là hòa theo, phụ theo, theo kèm theo. À, chữ thời là lập tức, lập tức mà kèm theo, hay là lập tức liền được đó. Nhưng mà ở đây á, tức là khi mà đủ được cái này là lập tức thì kèm theo, mà không được, kiểu bất hạch là không được, không đạt được nhất nhị tam nhẫn, tức là được 3 cái pháp nhẫn. Nếu mà không lập tức, chữ ứng nè, chữ bất là không nè, chữ ứng á, là kèm theo, chữ thời là lập tức, không lập tức kèm theo đạt được 3 cái loại pháp nhẫn. Và pháp nhẫn sẽ nói sao? À, thì ở đây chúng ta nói nhất nhị tâm nhẫn và thượng có chú giải luôn. Thì thằng Thiền Trang sẽ đọc cái chú giải của hòa thượng, rồi Thiền Trang chia sẻ nhất nhị tâm nhẫn hơi nhiều. À, nhất nhị tâm nhẫn là ý nghĩa của chữ nhẫn á, là chấp nhận, chính là có thể tin sâu lý khó tin mà không nghi ngờ. Tức là quý vị nhẫn là gì? Nhẫn là nhẫn chịu, tức là chấp nhận. À, có thể tin được lý rất là khó tin, lý sâu á, lý mà sâu quá khó tin mà không nghi ngờ, đó gọi là nhẫn. Nhẫn là chấp nhận. Giống như bây giờ nói tự tánh là có vô lượng vô biên công đức, đây là một lý rất sâu. Hay là chúng ta nói Tây Phương Cực Lạc là cõi mà có thể giúp một đời viên mãn thành tựu, một đời thành nhất sanh bổ xứ thành Phật, đây một lý rất sâu mà chúng ta tin được không nghi ngờ. À, thì đó gọi là nhẫn. Nhẫn này nhẫn pháp, đó là chấp nhận được pháp này. À, thì đây là nói là nhẫn này là nghe Phật pháp mà không có nghi ngờ, chấp nhận hết, lý dù sâu cái nào cũng chấp nhận hết, thì đó là đạt được nhẫn. Nhẫn nhất nghị tâm nhẫn, tức là chính là âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Xem chi tiết ở phẩm 15 và thường chú giải như vậy đó. Nhất nhị tâm nhẫn tức là ba loại pháp nhẫn, gồm là âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Ở phẩm 15 thì có nói chi tiết. À, thì ở đây sẵn thì Nhân nói nhanh về ba pháp nhẫn này. Ở phẩm 15 và thường có chú giải, thứ nhất là âm hưởng nhẫn. Âm hưởng nhẫn chính là tinh lý khó tin mà không nghi ngờ là nhẫn. Văn pháp ngộ đạo, tức là nghe pháp ngộ đạo. Biết tất cả pháp không thật như tiếng vọng ở hang trống, gọi là âm hưởng nhẫn. Thì Giang giải thích nè. À, tức là gì? À, cái thứ nhất là âm hưởng nhẫn. Âm hưởng nhẫn là thả sở dĩ gọi có tên âm hưởng nhẫn á, là lấy cái ví dụ quý vị đi vào một cái hang động á, hang trống trống vậy đó, quý vị nói một cái tiếng hoặc là quý vị hét một tiếng, tự nhiên lát sau nó vang trở lại, cho nên cái gọi đó gọi là âm hưởng. Thì quý vị nghe những cái lý khó tin mà quý vị không nghi ngờ gọi là nhẫn. Đây quý vị nghe pháp, văn pháp á, tức là văn tư tu á, nghe pháp mà quý vị hộ được đạo, biết tất cả các pháp nó không có thật, nó giống như là âm thanh nó vọng lại thôi. Giống như mình tác một cái việc này, mình làm một cái việc gì đó thì tự nhiên nó sẽ có cái nghiệp phản lại cho chúng ta, gọi là âm thanh nó vang lại, giống như ở trong hang động trống nó vang lại thôi. À, thì gọi là âm hưởng nhẫn. Quý vị hiểu không ạ? Tức là bây giờ mình nghe pháp á, mình biết là ôi tất cả pháp nó không thật đâu, đây là lý rất khó tin đúng không? Tất cả pháp không thật nè, là giả nè, cái này nó kia giả, là nhất thiết hiểu quy pháp như mộng huyễn bào ảnh á. Tức là tất cả các pháp quý vị nó giống như mộng, nó như ảo, như bọt bóng nè, như xương rồi cũng như điện đó, y như kinh Kim Cang nói đó, thì nó không thật như vậy đó. Nếu quý vị chấp nhận được điều đó thì chúng ta đạt được cái gì gọi là âm hưởng nhẫn. Cái này không được nha, chúng ta chưa được. Mà cái âm, cái tất cả pháp này nó giống như là cái âm thanh thôi, nó vang vọng trở lại thôi, có tác có làm thì nó có sẽ vang lại, giống như chúng ta có nói trước cái hàng trống thì có là có nó vang lại. Chúng ta tác nghiệp, chúng ta làm việc gì đó cho nên nó có cái kết quả nó trả lại cho chúng ta. Ví dụ như chúng ta có tác ý là thì ra có tác ý đưa cái tay qua đây, cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh đưa qua đây thì tác ý và hành đưa cái này ra là cho nên nó hiện ra như vậy mà thôi. Tức là cái pháp nó không thật. Thì cái này giảng sâu hơn là dài lắm, bây giờ hết giờ rồi cho nên giảng ngắn đơn giản thôi để phẩm 15 giảng lại. Thứ hai là nhu thuận nhẫn. Nhu thuận là gì? Là nhu là nhu nhuyễn, thuận là thuận theo, nhẫn cái sự nhẫn này là thuận theo. Thì hòa thượng chú giải là đối với thuận cảnh không khởi tâm hoan hỷ, đối với nghịch cảnh không khởi tâm sân hận. Từ cảnh giới thuận nghịch, từ trong cảnh giới thuận nghịch mà chứng được thật tướng của vũ trụ nhân sinh. À, khó ha. Đối với cảnh thuận á, thì đừng có sanh tâm hoan hỷ nha. Đối với nghịch cảnh á, thì đừng có sở tâm sân giận nha, nóng giận nha. Từ trong cảnh giới thuận và nghịch như đó mà chứng được thật tướng của vũ trụ nhân sinh thì gọi là nhu thuận nhẫn. Tức là chúng ta sống ở trong đây mà chúng ta đối với vui, điều vui thì chúng ta cũng không hoan hỷ. Thuận cảnh á, không hỷ. Đối với nghịch cảnh, ví dụ như người ta chửi mắng cũng không có nóng giận. Mình biết đó là vô thường đó vân vân, mình biết đó là thật tướng vũ trụ nó không có thật, mình hầu mình chứng được cái chứng thiệt á, chứ không phải biết nữa, chứng được mình sống được ở trong đó, gọi là thật tướng của vũ trụ vân sâm. Thật tướng của vũ trụ nhân sanh là thật tướng là gì à, thì chư pháp thật tướng bây giờ giảng ra lâu nữa, thành nên tạm nói vậy. Thì đó gọi là nhu thuận nhẫn, tức là mình thuận theo được cái hoàn cảnh nó thế nào không sao hết, mình nhu nhuyễn, mình uống theo nó. Nhu nó là mềm ấy, giống như cái quý vị thấy giống như nước á, quý vị đổ một cái gì hình gì nó ra cái hình đấy. Bây giờ giống như một cái chất dẻo mà nó, quý vị đổ vào một cái hình gì nó ra cái hình đó, nó không bị gãy, nó không ấy gì đó. Cái đó là nhu thuận, hiểu không đó. Cho nên là có một cô tên là pháp danh Nhu Thuận đó, tức là có khả năng gì tu trong mọi hoàn cảnh, nghịch cảnh không khởi tâm sân hận, thông cảnh không khởi tâm sân hận, giống như là một cái chất dẻo mà bây giờ ta nói giống như một cái nước cái gì đó mà quý vị đổ vô cái hình gì thì nó ra hình đấy ha, rất là cái khuôn nào thì nó ra khuôn đấy, nó theo cái hoàn cảnh nó uyển chuyển mà nó không mất nó không hề bị thay đổi nó, đó gọi là nhu thuận. Đó, thì chúng ta được như vậy gọi là nhu thuận nhẫn, nó tạo như vậy. Còn đây là khó nha, chứng được, sống được ở trong đó mà hiểu được thật tướng của vũ trụ vân sanh. Thứ ba là vô sanh pháp nhẫn, thì hòa thượng chú giải là dùng trí huệ chân thật an trụ trong chân tướng sự thật không sanh không diệt. Dùng trí huệ chân thật an trụ trong chân tướng, tức là thật tướng sự thật không sanh không diệt. À, pháp này cao, Bồ Tát Bát Địa mới làm được đấy. Ba loại nhẫn này đều là cảnh giới địa thượng đại Bồ Tát trở lên chứng được. Chúng ta không chứng được nha. Ba loại nhẫn này đều là cảnh giới mà địa thượng Bồ Tát trở lên chứng được. À, ở đây thì Thiện Căn có sẵn nói về địa thượng Bồ Tát, nhưng mà bây giờ hết giờ rồi. Thôi, để đây phẩm 15 ha. Phẩm 15 chúng ta sẽ nói lại chỗ này. À, bây giờ mình tạm dịch đi qua cho hết phẩm này đi. Như vậy trang tạm dịch là thanh tịnh hoan hỷ được bình đẳng trụ, là trụ trong bình đẳng đó, tu hạnh Bồ Tát đầy đủ gốc đức, theo đó chữ ứng này dịch là theo đó mà không đạt được ba loại pháp nhẫn thì còn không thành Phật, bất thủ chánh giác đằng sau nè, tứ thập thất tức là 47 văn dân đắc nguyện nhẫn nguyện, nghe danh thì được đắc nguyện đắc nhẫn. Hòa thượng chú giải như sau, chúng ta còn chút nữa thôi. Đây là nguyện thứ 47, văn danh đắc nhẫn nguyện. Thiền Căn tạm dịch là nguyện nghe danh chứng được pháp nhẫn. Khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác văn được danh hiệu của con, tức là nghe được danh hiệu của con, thân tâm tự nhiên thanh tịnh hoan hỷ, được trụ bình đẳng như Phật vậy. À, nhớ nha, nghe được rồi thì tâm tự nhiên thanh tịnh hoan hỷ, hoan hỷ tức là vui vẻ ha, rồi được trụ ở trong cái bình đẳng giống như Phật vậy, dùng tâm hạnh của Bồ Tát mà làm lợi ích cho chúng sanh, tự nhiên đầy đủ gốc rễ công đức của Phật quả, tức là đầy đủ gốc rễ công đức của Phật, tức là ba gốc rễ hồi nãy nói rồi ha, thanh tịnh bình đẳng giác đó. Lập tức đạt được âm hưởng nhẫn, nhu hưởng nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Xem giải thích ba loại nhẫn này ở phẩm 15 phía sau. Thì nãy thì ngang giải thích rồi. Rồi bây giờ chúng ta sang nguyện thứ 48. Đáng lẽ giải thích sâu về ba loại nhẫn rồi địa thượng Bồ Tát là thế nào, nhưng mà thôi để phẩm 15 đi ha. Giờ hết giờ để tranh thủ tiếp. Ư chư Phật pháp bất năng hiện chứng, bất thoái chuyển giả, bất thủ chánh giác. Ư chư Phật pháp, chữ ư là có thể dịch là ở trong những Phật pháp, tức là trong nhiều pháp môn Phật pháp khác nhau. À, thì ở đây chúng ta dịch là ở trong Phật pháp thì dễ, tại vì chư Phật pháp thì Phật pháp nhiều lắm, tất cả Phật pháp thì nhiều pháp môn. Bất năng là không thể hiện chứng bất thối chuyển giả, chữ hiện này á là phó từ có nghĩa là liền lập tức, bất năng là không thể liền lập tức chứng được bất thối chuyển, chữ giả là phải, thì con không giữ ngồi chánh giác, bất thủ chánh giác là không giữ chánh giác. Vậy thì trang tạm dịch ở trong Phật pháp, nếu không liền chứng được bất thoái chuyển thì con không giữ ngồi chánh giác. Tứ thập bát hiện chứng bất thoái nguyện, chứ hiện này là lập tức đó nha, chứ không phải hiện là hiện hiện ra đâu, thì hiện này là lập tức. Hòa thượng có chú giải cho chúng ta bất thoái chuyển có như sau: chứng bất thoái chuyển chỉ do viên mãn chứng được tam bất thoái chuyển, tức là ba loại bất thoái chuyển. Một là vị bất thoái, chỉ thứ bậc tu hành không lùi, tức là mình tu hành không bị lùi nữa, tiểu thừa sơ quả tu đà hoàn, sẽ không lùi lại đến địa vị phàm phu. Tức là nếu chúng ta tu hành đó mà chứng được sơ quả tu đà hoàn, trong pháp môn này thường gọi là sơ tính vị Bồ Tát, thì từ đó ra đi không bao giờ trở lại phàm phu, địa vị đó từ đó ra đi đi lên thôi, không rớt xuống nữa, gọi là vị bất thoái. Vị tức là địa vị. À, thứ hai là hạnh bất thoái, chỉ cho Bồ Tát hạnh. Hạnh bất thoái chỉ hành trì độ sanh của Bồ Tát, sẽ không lùi trở lại địa vị tiểu thừa. Tức là gì? Hạnh bất thoái là gì? Cho Bồ Tát hạnh á, mình hành hạnh Bồ Tát á, thì không bao giờ thoái chuyển nữa, tức là mình độ sanh không có bị ngán nữa, không có chán nản nữa, mình thể mãi mãi đi làm Bồ Tát chứ không làm tiểu thừa. Thôi mình tiểu thừa là sao, mình thôi mình tu mình chứng cho mình cho rồi nhập niết bàn rồi, chúng sanh khó độ quá thôi không độ chúng sanh nữa. Điều này khó ha, quý vị thấy giống như câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất đó. Ngài Xá Lợi Phất trong kiếp xưa đó hành Bồ Tát đạo đó, nguyện là bố thí ba la mật, nguyện còn sẽ bố thí ba la mật, có gì bố thí hết. Mới nguyện xong đi lên đường thấy có người khóc, một cái chàng thanh niên nó khóc khóc hướt mướt, kêu hỏi sao khóc, kêu mẹ của con bệnh, kêu mẹ ông bệnh mà bây giờ không thầy thuốc nói không tìm ra thuốc để chữa, bây giờ chỉ có một cách thôi mà cái này không khó quá không làm được, chắc tìm người không ai chịu đâu. Cái ngài Xá Lợi Phất mới nói: ồ vậy có gì mà khó, kêu phải tìm được con mắt của người mà tu hành hạnh thanh tịnh á, phạm hạnh á. Cái ngài Xá Lợi Phất nói: ồ mình người tu hành thanh thanh phạm 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 hạnh nè, thanh tịnh nè, bây giờ chúng sanh cần chẳng lẽ không cho, kêu vậy cần mắt phải không? Để rồi tôi nè, tôi người sa môn như vậy được, thì tôi sẽ móc mắt cho nên ngài Xá Lợi Phất móc vào mắt bên trái đưa xuống cho. Thì người đó nói kêu: à, không, tôi chưa kịp nói, ngài móc sai rồi, tôi cần con mắt, bác sĩ cần con mắt bên phải, không phải con mắt bên trái, ngài móc mắt bên trái là sao không có dùng được, cái thuốc này phải dùng mắt bên phải. Thế là ngài kêu: ồ, mình đã mất một con mắt rồi, để còn một con mắt mà xài được, bây giờ cho luôn con mắt nữa thì chắc là thôi, sau đó rồi cho luôn bố thí ba la mật mà, rồi móc con mắt bên phải đưa xuống. Người ta cầm cái mắt xong rồi bỏ xuống chà 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 chà, kêu ơi con mắt dơ quá không xài được. Nói xong thói tâm bồ đề, ngài phá phát thôi chúng sanh khó độ quá, thôi thôi từ nay ta không hành bồ tát đạo nữa, thôi ta tu ta chứng tiểu thừa cho rồi. Đó là thoái vị đó, hạnh bất thoái đó, đó hạnh thoái, bị thoái đó quý vị. À, ngài Xá Lợi Phất mà còn như vậy đó trong cái quá khứ đó, hành bồ tát đạo không nổi chúng ta làm nổi. Đó. Mà đó không phải người thật quý vị đó, thật ra câu chuyện đó còn hấp dẫn đằng sau, thôi để không khác, để chỉ là chư thiên trời để thích hiện xuống để thử ngài Xá Lợi Phất thôi. À, thử ngài sau đó tặng hai mắt được rồi vẫn khói tâm, cho nên khó là bố thí ba la mật, mà bố thí ba la mật được á, thành tựu đó là trụ vào sơ trụ Bồ Tát đó quý vị, chứ không phải giỡn đâu. À, sơ trụ Bồ Tát là bố thí trụ thành tựu, là trụ là bố thí là mật thành tựu đó. Khó nè, đâu phải hành Bồ Tát đạo dễ đâu ha, không có thoái chuyển, cho nên là ở đây nguyện này tuyệt vời ha. Thứ hai là hạnh bất thoái, thứ ba là niệm bất thoái. Niệm là niệm niệm phải viên thành Phật đạo, sẽ không lùi về thập Phật giới, tức là niệm niệm này sẽ luôn hướng về thành Phật thôi, không lui về làm thập thập Phật giới nữa, thành Phật một cách viên mãn. Không, tôi không muốn làm Bồ Tát, tôi không muốn làm duyên giác thanh văn gì hết, cũng không muốn làm Phật trong 10 pháp giới, cũng thành Phật. Thì đó là niệm bất thoái. Thì ở đây nói trong kinh thường nói là a bệ bạc trí thì chứng được vào bất thoái này. Thì ở đây do hết giờ cho nên là Thiền Trang chỉ nói đơn giản thôi. Hòa thượng chú giải, đây là nguyện thứ 48, hiện chứng bất thoái chuyển nguyện, tức là nguyện liền chứng được bất thoái chuyển. Khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe được danh hiệu của con, liền có thể viên mãn chứng được quả vị tam bất thoái. Tam bất thoái là ba cái bất thoái trên đó. Nếu hai nguyện trên không thực hiện được thì con không thành Phật. Vì thấy nguyện này cũng gia trì cho những người không về Tây Phương Cực Lạc, chưa về Tây Phương Cực Lạc mà Bồ Tát cũng được chứng được ba địa vị bất khoái. Vị bất khoái tức là nhập vào dòng thánh, chẳng đọa lại địa vị hầm phu. Hành bất khoái là luôn độ sanh, chẳng đọa vào địa vị như thừa. Niệm bất khoái là tâm tâm luôn lưu nhập biển nhất thiết trí. Đây là tâm tâm ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ là niệm niệm đô nhập tác bà. À, không phải tác bà như phải người ta đọc quen là tác bát nhã hải. Tại bản dịch người ta đọc cái tác bà như khải thì Trang làm thời gian quen thật. Tác bát nhã hải là biển trí huệ nhất thiết trí, đó là biển trí huệ của tự tánh ha, là tác bát nhã hải hoặc là tác bà nhã hải, không có dịch là tác bà nhược hải. Có nhiều người dịch là ta bà khổ hải nữa, dịch sai á. Nhớ nha, đó là biển nhất thiết trí, tâm tâm luôn lưu nhập vào trong biển đó. Thì đó là đoạn trong A Di Đà kinh yếu giải á, đại sư Ngộ Ích ngài chú giải như thế. Ngài chú giải là vị bất khoái thì hạnh bất khoái, niệm bất khoái như vậy. Còn nói địa vị nào chứng cái này thôi, để phẩm nào nói tới tại thì Trang nhắc lại. Bồ Tát vị trí nào chứng được cái nào à, chứ bây giờ nói hết giờ ha. Thì hết rồi. Đây là 48 nguyện, và quý vị nhớ 48 nguyện, và thượng nói là trong 48 nguyện có 15 nguyện là có câu là văn ngã danh tự, là văn ngã danh hiệu, tức là nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì mình được rất nhiều lợi ích. Trong đó có 15 nguyện nói là có được sự lợi ích này. Và quý vị để ý, nguyện thứ 42 là đi là vì chúng sanh ở phương khác. Thì chúng ta nói đơn giản như vậy. Hôm nay Thiền Trang đã tranh thủ giảng hết thần thứ 6 kinh Vô Lượng Thọ. Thật ra thì cũng chưa giảng kỹ, chỉ giảng lược thôi. Giảng lược, nếu mà giảng kỹ nữa thì chắc nói còn nhiều nữa. Và đây chỉ là giảng căn cứ vào bộ chú giải của Hòa Thượng, không phải là bộ chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Nếu chú giải của Hoàng Niệm Tổ chắc phải giảng thời gian gấp phải mấy lần nữa. Đó, và nếu thật ra thì rất là sâu, Phật Pháp gọi là rộng sâu, rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con thấy nghe, được trì niệm nguyện tỏ như lai, nghĩa như màu. Đó là bài dịch vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nang tông ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải như lai chân thật nghĩa. Thì chúng ta bây giờ chúng ta cố gắng hiểu được một phần và thực hành một phần. Còn hiểu hết thì không hiểu hết đâu. Và Phật nói là dù có tiên thiết cả suốt một kiếp cũng không thể nào hết được, vô lượng kiếp cũng không có hết được. Ở đây chúng ta thấy sự thù thắng của Tây Phương Cực Lạc trải qua 48 nguyện. Dù chưa giới thiệu về Tây Phương Cực Lạc rốt ráo, mới giới thiệu đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thôi, thì chúng ta đã thấy được như thế. Và những phẩm sau là mô tả thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp như thế nào. Phẩm thứ 7, thứ 8, tới phẩm thứ 10 là giới thiệu về nhân tu. Tiếp tục Ngài Pháp Tàng Tỳ Kheo đã tu như thế nào sau khi phát nguyện. Chứ không phải nói như mình chỉ cần nói xong là phát nguyện xong. Con phát nguyện, con phát nguyện dữ lắm, nhưng mà sau đó con không làm. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 6 Ngài Pháp Tàng Tỳ Kheo, tức là Tỳ Kheo Phạn, phát nguyện. Phẩm thứ 7 thấy tất thành chánh giác. Phẩm thứ 8 tích công đi đất tu đó. Phẩm thứ 9 là thành tựu viên mãn thành tựu. Phẩm thứ 10 là tới thấy thành tựu rồi ha. Những người khác đứng ra phát nguyện, cầu nguyện giống như Đức Phật A Di Đà. Rồi bắt đầu phẩm 11 ra đi tả về cõi nước Tây Phương Lạc cho đến phẩm 23. Sau đó phẩm 24 nói chánh vạn sanh chánh nhân, tam bố vạn sanh và vạn sanh chánh năm nhân. Cho đến tả đến lại tên 26 ra đi là tiếp tục tả Tây Phương Cực Lạc trở lại. Đến phẩm 32 là nối lại quay trở lại ta bà, so sánh ta bà. Thế giới chúng ta thế nào? Đến 38 là đưa lại thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái xen kẽ. Quý vị thấy bộ kinh Vô Lượng Thọ hình thành cấu trúc rất hay, rất là tuyệt vời. Cái xen kẽ một cách nhân tu tư, tức là nhân quả, mà muốn có nhân quả thì có xen cái tu hành ở trong giữa nó như thế nào, giải như thế nào. Chứ như phẩm 32 Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thiện tập tư duy phương tiện sở ngôn thành đế, cái lời nói của họ là ra giống như sở ngôn thành đế, là những điều mà nói ra thì nó đều là chân thành và chân thật, nó đúng với nghĩa lý. Cho nên sở ngôn thành đế mình học một câu trong đó thôi mình làm được rồi, cái lời nói ra là chân thành mà là thật, là sự thật, đúng với lời chân thật. Sở ngôn thành đế mình hiểu đơn giản vậy, còn nói chưa nói sâu mình hiểu được đơn giản nhưng mình làm như vậy. Thì kinh Vô Lượng Thọ nếu chúng ta nắm được và chúng ta thực hành được thì đời này chúng ta thành tựu. Chúc tất cả quý vị đều được thân sớm thành tựu đời này về Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay giảng tới đây hết phẩm thứ 6. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi, chúng ta hồi hướng. Và tuần sau tiếp ta tiếp diễn đến phẩm thứ 7. Lần này thì Nhân chia sẻ đơn giản, dù đơn giản nhưng cũng mất 10 buổi mới hết phẩm thứ 6. Amen. Phật, mời quý vị hồi hướng.